mà tịnh pháp giới là thầy hết tụng nổi rồi. Nhưng mà kỳ lắm, cái Lăng Nghiêm là cái chú mà mình nếu tụng thì bắt đầu nó có cái năng lực, nó bắt đầu đi cho mình cái power trở lại. Bấm máy chưa con?
Dạ.
À, những cái gì á mà những cái trát này qua chẳng hạn, khi mà ngồi thì tâm sự cùng tụi con á, thì con muốn bỏ lên con phải hỏi thầy và cắt những cái đoạn, chẳng hạn như trong gia đình người ta nó có những người mà họ phản rồi họ trở về họ tối thì nó không phải là pháp mà là chia sẻ, thành ra những cái đoạn đó con phải cắt, không có bỏ cái đoạn đó tâm sự, còn cái đoạn này thì tụi con được quyền bỏ. Tại cái đoạn này là tối này thì về trời mở meo thì những cái băng dĩa của mình băng lên Việt Nam á, thì bây giờ vợ của những công an cộng sản họ đại diện khoảng chừng 30-40 bà đó, đại diện gửi cho thầy một cái mail, thì họ mới nói thế này: xin thượng tọa, chúng con là những người có những người chồng người anh ở trong các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát bảo vệ trật tự, cảnh sát giao thông, và làm trong những cái người mà phải là coi như bảo vệ an ninh cho chính quyền Việt Nam. Mà sau khi con nghe băng thượng tọa rồi qua những cái Facebook chuyển qua thì con chưa bao giờ để ý đến cái đề đó, nhưng mà sau khi tụi con nghe thượng tọa nói chuyện thì tụi con cảm thấy là cái bài mà quý vị nhớ mà bữa mà tôi nói lại đó, highlight đó, closing đó, tôi nói là Việt Nam Cộng Hòa làm thiện với cái tâm thiện, nhưng mà không thể nào mà thiện được với 90 triệu đồng bào đang đối khổ Việt Nam, mà Cộng sản Việt Nam làm ác cũng không thể nào giết hết tất cả đồng bào Việt Nam. Làm sao mà giết hết 90 triệu được, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Mà có giết được thì Hoa Kỳ và các nước cũng không thể nào đến, chỉ giết nhiều lắm là 3 triệu người là giống như bên Bốt rồi, là thế giới phải nhảy vào rồi. Thì như vậy họ cũng nhìn thấy rõ. Mà chỉ có cuối cùng mới thượng tọa nói cái câu là: Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam không gọi, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đây tiếng nói yêu thương đồng bào. Thì khi tụi con nghe cái câu đó thì tụi con thấy là mình phải nói cho mấy ông xã nghe. Thì ông xã ông nói: mấy bà đó có biết cái gì không, bây giờ đó ở trong nước này, cả một nước đó, là phải sống coi như là nắng chiều nào che chiều đó. Tôi cũng biết đồng bào đòi hỏi để mà đòi lại cái sự mà ô nhiễm môi trường, đòi hỏi những cái quyền sống là cái quyền đúng. Nhưng mà chúng tôi, bà có biết không, nếu mà chúng tôi bây giờ nó khó lắm mới vào được làm trong những chức vụ này để mà nuôi mấy bà ăn, mấy bà sống, có tiền sống hàng ngày. Mà mấy bà mà làm như vậy đó, biểu tôi nghĩa là không đánh thì coi như ngày hôm sau đó là tôi mất chức ngay. Rồi ai vô đây mà lo cho các bà cái tiền gạo tiền cơm đây? Thành ra chúng tôi bây giờ ở cái thế rồi. Rồi bà này bà nói thật, chạy vô cái chức công an cũng không phải là không có tiền. Rồi bây giờ cái món nợ mà chạy vào những chức vụ để mà làm ra tiền đó, thì bây giờ trả chưa xong. Chứ tôi đâu có phải là tôi không biết sai. Nhưng mà mấy bà vợ bà mới nói: bây giờ xin thượng tọa thông lai chỉ cho một con đường. Thì bây giờ tôi nói rõ, tại vì tôi thích nó sập ra đối với tôi đó, nếu mà phân loại kẻ thù, nếu mà nói về người tỳ kheo của Phật mà đã giác ngộ rồi đó, thì cái nhìn của Đức Phật là không có kẻ thù trong đạo Phật. Mà vì tại sao cha mẹ đánh con, cha mẹ thương con, đừng có nói rằng một người mẹ con gái nó xin tiền để nó đi chơi, để nó đi hút sách, rồi người mẹ, bây giờ tôi nói rõ cho, bây giờ tôi nói trường hợp như là cô Trúc Hằng đó. Cô Trúc Hằng là quý vị biết cái cô mà ở bên Seattle thỉnh thoảng cái phát tu trước, cổ qua cổ nấu ăn cổ hiền lắm á. Cổ có một đứa con đáng lẽ là Tuệ Khai. Tuệ Khai là một người hút xì ke ma túy, nghiện ngập ở Seattle. Cổ có hai đứa con, đứa con là con duy nhất, con trai. Thì khi mà biết nó hút xì ke nó đến trong tăng đoàn tôi, thì tôi mới cho nó cái chen. Quý vị nhớ cái ngày đó, xuất gia và chính thầy Thị Giác đã lấp y và khuyến khích. và triển khai vào trong này một thời gian. Quý vị biết, khi quý vị biết nghe một người ghiền xì ke, quý vị có chấp nhận vào tăng đoàn không quý vị?
Không.
Ghiền mà đến nỗi là coi như là mỗi một lần nó lên cơn á, là cô Trúc Hằng phải đi mua thuốc cho nó. Mà cô Trúc Hằng á là chữ Việt không biết, đưa con kinh cũng không đọc được. Ngoài cái chuyện là cổ là single mom qua đây, không biết một chữ kinh tiếng Việt, không biết. Ngoài cái chuyện của nó đến với thầy, thầy nói cô cái việc vô cô làm nhà bếp cho con. Bây giờ mình nó hồi xưa cô không tu huệ, đời này cô không có tu huệ được. Rồi bây giờ bảo nó con không có biết gì sao mà con lên. Nó cô ở dưới cô nấu ăn cho người ta tu, với cái tâm là nguyện cho người ta tu trên này, mỗi một người chia cho cô một phần công đức trí huệ. Thì cô không tụng được một thời kinh, nhưng mà một cái phát tu 500 người nó sẽ có hồi hướng cho cô một phần công đức. Như vậy thì thời gian qua khi tôi nhận vào đó, thì bên đó cô Hạnh Phước là cái cô rành lắm. Sư cô Hồng Long là bạn thân với cái Rút Hằng, cô nói sư phụ đáng cứu đi. Nhưng mà cô Hạnh Phước đó, sư phụ mà cho cái ông này vô đó là mắng tiếng, tôi không cho người ta cái chèn. Sau cùng vô thời gian rồi, tới khi mỏng lên cơn đó, ai mà ở trong này biết 3 năm về trước, 4 năm về trước lên cơn ghiền. Tại vì ở đây thì nó là độc đạo, nói chuyện này có thầy Tiểu Minh đều biết. Nó độc đạo thì lên cơn ghiền nó đâu có gì đâu. Không thì ông đi xuyên rừng, ông đi tìm, ông đi như vậy là cả bên đây là coi như đi xôn xao tìm tội lên cơn mà. Ông đi lạc vô tới trước đây, ông đi từ đây mà ông lạc vô tới 15 cái số trong rừng á, mà số còn sống là sao hơn á. Lúc đó là ông Tệ Hạnh còn, ông Tệ Minh còn, đi tìm ông. Mà mai ở Mỹ đây mà có biết, nó đều có súng đến Mỹ thấy xịt ra nè. Cái chuyện hồi đó cô Diệu Hạnh có biết mà. Nó tính bắn á. Tại vì nó sẽ bắn mấy lần rồi, nhờ ông mặc cái đồ tu đó. Tại vì nó thấy đi là mọi ở đó là nó bắn à. Mà ông đi tìm được rồi, báo cảnh sát đi tìm, ông nên về. Sau đó tôi thấy không được rồi, tôi mới đưa ông về Indo, cho cái chèn thứ hai. Về Indo thì ở thời gian tới cơ nghiền, ông đi cắp đồ trong chùa, ông đi bán. Tại vì ở Indo là cái ổ xì ke, ông lại rất là dễ mua, hiểu chưa quý vị? Ông lại ra, bây giờ hồi đó không lết ở xung quanh, lúc đó là cái thời gian không lết bên kia, chúng tôi chưa có bình định được. Thành ra muốn mua là cứ chôn xe đạp, chôn vô trong chùa ra bán. Thành ra cái đó là cái độc hộ thứ hai. Sau cùng tôi phải cho ông về, vì không có thể được mình ráng cho ông ở một năm mà ông lọn chúng như vậy, đó là cái bức tự bi quá mất rồi. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, chẳng hạn như ba của cô, ba của cho thầy Thầy Khải, mà ổng không có cho tiền, ổng đòi đi, nghĩa là phải cứng rắn cột thằng này lại để cho nó khổ một thời gian rồi nhốt nó lại, thì thấy cái hành động của ba của Thầy Khải là Thầy Khải là ác. Nhưng mà hay là bây giờ cô Trúc Hằng vẫn tiếp tục, bây giờ cổ ăn tiền già mà ta phải lấy cái tiền đó là cổ đi giữ người này giữ người kia, cổ đi lộn đi nuôi cho cái thằng con hút. Thì quý vị thấy ai là từ bi? Ba có thể khải từ bi hay là cô Trúc Hằng từ bi? Đó, cổ bây giờ phải tiếp tục. Mà cái nhân đó cổ nghĩ coi, có lần mà nó lên cơn mà nó không chịu, nó nhảy tự tử trên lầu xuống, nó nhảy xuống là bả phải đi. Thì như vậy quý vị, cái ác nghiệp này là một cái người con này chắc chắn là đọa địa ngục rồi. Mới nhảy cách đây khoảng năm rồi nè, nhảy gãy tay gãy chân luôn. Và bây giờ cũng đó là cái nhân cái quả thôi. Hồi đầu đó không cứng rắn, rồi bây giờ cổ rất là tội nghiệp. Bây giờ thấy cái hoàn cảnh có những người đàn bà họ khổ như vậy đó. Bây giờ hai tới cơ không có, nó nhảy tự tử, nó nhảy trên lầu nhảy thiệt luôn. Thì như vậy quý vị thấy đó là cái nghiệp mà cái người con này mà Đức Phật nó một trong cái đó là đọa địa ngục rồi, thật là cứu được. Đó là những cái tôi nói. Thành ra tôi nói với cái gì, mấy cái người vợ của mấy anh công an, trong đạo Phật mình dùng tất cả những thị hiện. Tại sao bước vào cửa chùa lại có một ông thiện và ông ác, hiểu chưa? Hộ pháp. Ông thiện là những người hiền lành, những người mà dịu dàng, đó là người mẹ. Và bên ông ác là những người leo lử, tà ma hàng phục đến cùng. Đọc kinh sáng đó hả? Ai thì tà ma hàng phục đến cùng, đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì phải mặc áo hậu giấy. Ý hiểu thầy nói chưa? Bước vô cửa chùa là phải ở trong gia đình một người mẹ, mà chiều thì người cha phải đánh, người cha đánh người mẹ phải càng. Bây giờ hiểu chưa? Đó là con đường trung đạo đó. Chứ nếu mà trong cửa chùa hai ông điều hiền hết, cái chùa này nó sạch ngay. Mà cái chùa này mà hai ông đều giữ hết, cái chùa này không có duy trì được. Thành tôi nói, đối với đạo Phật không có kẻ thù. Tất cả những người ngồi ở đây với tôi đều là bà con cha mẹ nhiều đời. Tại sao có những lúc tôi nản, tôi thối tâm, nhưng mà khi tôi về tôi lật kinh là tôi nằm lại chút xíu, tôi nói ủa, Đức Phật nói là chúng sanh nhiều đời đã là cha mẹ. Quý vị đó là cha mẹ của thầy nhiều đời lắm. Tự nhiên ở Úc, ở đâu cũng mò vô đây tu. Cô Hồng Đạt cũng vậy, từ Bình Đức cũng mò vào đây tu. Thì cái duyên đó là cái duyên rất là lớn chứ. Quý vị nghĩ coi, nhiều khi con quý vị rủ quý vị đi chơi, quý vị không đi, mà quý vị để dành tiền mới đi vô đây để mà nghe Pháp. Thì tất cả những người này, như cô Liễu Dư Hà Quay nè, cô đi một lần là bằng ngàn á. Từ Hà Quay qua đây là bay là cái gì, bằng ngàn á, cũng bằng cái gì Việt Nam à. Nhưng mà cũng qua đây làm chi. Rồi những cái đó là những cái tôi nói cho cái 10 cái cô vợ hơn 20 cô vợ gì trong cái group đó. Bây giờ thì giờ tôi nói cái này nè, kẻ thù mà nếu mà phân tích từ lớn tới nhỏ đó, tính hết tất cả chúng ta đều bà con không có kẻ thù. Nhưng mà bây giờ đó, tôi hỏi quý vị, trong gia đình có những người bất trí kêu là không có trí huệ, trong gia đình có 5 người bất trí và 5 người tỉnh, thì 5 người tỉnh nó phải có bổn phận làm sao? Bây giờ 5 người bất trí đó nó đốt nhà mình để nó đốt hả? Có quý vị, 5 người bất trí đó là nó giết cha giết mẹ mình để nó đó là. Bây giờ 5 thằng khùng trong gia đình quý vị có 5 anh em, tự nhiên một loại nó uống, nó bị cơn bệnh thần kinh, rồi nó nhào vô nó đâm nó chết trong dòng họ mình, nó đâm cho nội cho ngoại mình để yên à, hả quý vị? Hay là mình lại mua, mình thà hơn mình mua đồ cho nó, cái việc làm có thể sống lai. Rồi họ tối tôi nói chuyện với mấy người đó, họ nói bây giờ ông sống lai đó, nói cho ông thông lai mà ổng là cái thế lực thù địch, nó kêu tôi là thế lực thù địch, tức là cái thằng chồng khi mà nó nói chuyện xong á thì cái thằng chồng nó cũng bắt điện thoại qua nói luôn, ông thông lai thế lực thù địch, ông có biết không, bây giờ cả cái hải ngoại này đó, người ta ai đó là cũng đều về Việt Nam. Sư quốc gia thì tôi không nói, chúng tôi cài qua đây rồi, nhưng mà sư quốc gia bây giờ ông nghĩ thôi, người ta đều về Việt Nam ta xây dựng đất nước. Cả một cái đạo Phật ở Hoa Kỳ đâu còn ai có đạo đức nữa đâu, chỉ là làm tiền, làm chùa để kiếm tiền. Ông làm chi cái chuyện vô vọng gì, thay gì á, ông quay đầu với đảng và nước đi thì ông sẽ được hưởng nhiều cái quyền lợi hơn. Đã, thì tôi mới nói thế này, tôi mới trả lời ông đó, giả sử ở trong nhà tôi mà một gia đình 9 đứa đều bị thần kinh hết nè, còn đứa tỉnh nè, rồi bây giờ á, tôi để cho tả cái làm nó chết, hay là tôi gia đình tôi á mà 10 người đều tỉnh táo tôi cần tu, 10 người đều không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không dụng ngữ, không uống rượu, tôi cần tu. Trong gia đình tôi 10 người tôi đều học ra tiến sĩ, tôi chả cần tu. Trong gia đình tôi trên thượng dưới hòa, tôi không cần tu. Trong gia đình tôi ai cũng biết tôn trọng cha mẹ, giáo dưỡng sư phụ và biết coi như ơn tổ quốc, mà tôi cần tu. Nhưng mà càng ngày có hai người bắt đầu vậy là tự động anh em bắt đầu suy nghĩ hợp lại với bạn cách cứu rồi, mà tới 3 người đó thì càng phải lo chỉnh ngay, mà 4 người là càng phải lo, mà càng lên tới 9 người rồi đó thì tôi càng phải làm nhiều hơn nữa. Tôi nhắc cho mấy ông nghe, một bữa đó Khổng Tử đang ngồi ở trong cái để mà giảng dạy cho học trò, thì lúc đó có một người nói giờ đời này đâu có ai cần đạo đức nữa, đâu có ai đạo đức nữa, mà tại sao ngài dạy đạo đức? Ngài nói càng nhiều người không có đạo đức thì ta phải dạy đạo đức. Cho nên tôi xác định là càng nhiều người vô cảm với dân tộc Việt Nam thì thầy tương lai phải có tiếng nói để mà bảo vệ cái gì đạo đức của dân tộc Việt Nam. Cho nên bây giờ tôi phân tích cho mấy anh công an nghe nè, và mấy bà vợ đó nè. Đúng, tôi hiểu mấy anh biết sai trái không, không ai không biết cái chuyện hết. Ai cũng biết người Việt Nam mình có một cái gì, cái kẻ thù và phân loại ra đầu tiên á, đế quốc Mỹ là kẻ thù truyền kiếp. Quý vị đã nghe đảng tuyên truyền 41 năm, tôi đã nói hoài mà, đế quốc Mỹ tuyên truyền, nhưng mà bây giờ đó mấy ông đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Rồi cái anh công an kia anh nói tất cả người trong bộ chính trị, những người ở trong cái đảng được lãnh đạo rất sáng suốt, vì mấy ổng cũng biết nếu mà mấy ổng cũng bị cái gì đó, mấy ổng bị bây giờ mấy ổng chống Trung Quốc thì mấy ổng ở đây ổng không đánh lại, thì mấy ổng phải coi như là giữ cái hòa khí. Còn đương nhiên mấy ổng cũng không có thể nào chống Mỹ hồi xưa, gì bây giờ Mỹ là cái nước đem rất nhiều quyền lợi cho Việt Nam. Thành ra mấy ông cũng biết là khi mà Biển Đông bị độc rồi, tất cả ở Việt Nam bây giờ cái hãng xưởng nào cũng độc hết, cái gì của môi trường độc. Nhưng mà mấy ông con mấy ông cũng chết vậy, nhưng mà mấy ông cũng yêu nước vậy. Mấy ông cũng biết con chết rồi, nói mấy anh ngu quá đi. Mấy anh muốn biết không, con của Nguyễn Tấn Dũng ở Mỹ mẹ nó hết rồi đâu mà chết. Con của cha gì Xuân Phúc?
Dạ qua Xuân Phúc.
Cha Xuân Phúc nó cũng ở Mỹ hết rồi. Con của mấy triệu đảng viên ở trong đó đó, thì những thằng mà nó chết mưu á, nó đâu ở đâu, đâu chết, ở mẹ, ở Mỹ, ở Úc, ở đâu trời à. Hả? Mấy anh nghi thơ quá. Nó, con nó đã đi du học hết rồi, bởi vậy có cái chương trình là mẫu giáo mà cũng đi học á, tức là cái ngoại cháu nội nó cũng qua đi du học á. Ở gì đâu đọc, ở bên Mỹ làm gì có chuyện đọc. Hả? Mấy anh dạy quá đi. Mấy anh coi thử coi. Thành ra nó bây giờ là nó bắt mấy anh đi ra để mà đánh đồng bào, đập đồng bào, để rồi ngày nào đó chính mấy anh là những người là nạn nhân nó làm, bởi như là thầy chùa ăn mà thầy pháp chịu đó. Mấy anh nghi thật trời ơi. Mấy ngồi nó hợp nhau, nó nói mấy người đảng lãnh đạo cũng là cũng cũng ở hoàn cảnh chúng tôi. Chúng tôi bây giờ đó là phải ủng hộ các đồng chí ở trong cái đảng, đảng vì đồng chí thủ tướng, đồng chí chủ tịch là bây giờ đó là Trung Quốc thì nó ở gần, làm sao đánh lại nó. Chỉ cần một ngày là nó vào tới Hà Nội thôi. Rồi bây giờ chúng tôi đó, mà Mỹ thì ở xa, Mỹ ở xa, thì bây giờ biểu chúng tôi theo ai? Mà các đồng chí cũng có con cháu, thì các đồng chí chết thì chúng tôi cũng chết chung. Tôi nói ê nó ngu quá đi. Thế làm gì có chuyện đó. Ở Mỹ hết rồi, nhà ở bao xa nó mua đầy rồi, nó cho mướn nè. Quý vị biết sao nó giàu đến nỗi nó mua ở, ở California nó có cái nghề cộng sản, nó mua mà nó mua tiền cát không nha. Nó mua rồi sao nó mướn mấy ông hàng ô vô ngủ đêm trả 20 đồng. Tại vì nó mướn mấy ông hàng ô của mình đi tội lắm. Ông kia ông nói thầy con làm này có tội. Nó làm gì tội? Nó nói tụi con già rồi thầy, đâu có hàng ô mà qua đây là già rồi, đi làm tháng đi Cali có 700 mấy 800, vậy làm nghề gì nó già? Đang tiếp tay gì cộng đó. Nó cũng sẽ ông đâu có về Việt Nam đâu. Không có. Bây giờ có người kia họ nói là tối vô chỉ vô cái nhà nó ngủ, rồi sáng cả anh đêm trả cho 15 đồng tới 20 đồng. Nói ăn sao kỳ vậy? Tại vì nhà có mấy người cộng nó mua nhiều quá đó, mà nó cho mướn thì nó sợ người ta phá. Thành ra nó mướn vô ngủ thì thôi, để sợ không lét khỏi vô phá. Thôi cứ đêm ở nhà ăn uống làm thì làm, bây giờ vô ngủ tới sáng tới nhà bự lắm thầy. Ngủ đêm trả 20 đô đó. Muốn làm không? Tôi chỉ cho, chỉ vô ngủ cho cán bộ thôi. Kinh khủng luôn. Quý vị nhìn con nó mua ở đâu? Nó mua ở California. Nó mua ở đâu? Nó mua ở Seattle. Nhà cửa quý vị lên đó, Oregon, những cái vùng mà nó gần á, nó mua hết à. Mà dùng ở bên miền Tây Bắc á, bên Đông Bắc thì không có lên bao nhiêu. Nhà ở New Jersey làm sao nó không mua. Nhà chỉ có California, những chỗ nào mà đông Việt Nam mà nó mua hết. Rồi bây giờ những cái shopping center quý vị tưởng là người Việt mình làm chủ hả? Việt Nam Cộng Hòa. Nó lựa những ông nào mà chống cộng dữ dội đó. Tôi biết một cái shopping này, Nam Bảo Phần Hùng. Nhưng mà lần lần cái ông này bán cổ phần qua, bán qua bán đi, còn có ông mà nó lựa cái ông nào mà có lý lịch là đại tá, trung tá đứng ra để cho ông còn trong đó. Nhưng mà thật ra trong sau lưng là nó chủ hết. Rồi có những cái đại truyền thông là chống cộng dữ dội lắm. Tôi không nói, tôi không nói. Mà chính Michael Hoàng nói cho thầy biết rồi. Tôi hỏi sau này sao anh không làm việc cái đài đó nữa mà không đưa bài động đó thầy ơi. 4 phần trong đó, 3 phần nó bán cho cộng sản hết rồi, nhưng mà chỉ có 1 phần á, chỉ còn có 1 phần là nó để cho cái người đó có một cái bà con là vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, vì quốc dân thân để mà làm cái nhân. Tôi không nói ai hết, tôi nói vậy thôi. Trong cái đài đó nổi tiếng chống cộng, 4 phần hùng, 3 phần hùng đã bán cho cộng sản hết rồi, và còn 1 phần đó thì nó để người đó tạm bán. Vì trong gia đình người ta có một vị là tướng vì quốc dân thần, người ta không bán. Nhưng mà nhờ có cái đó thì mình mới nghĩ là cái đài này là của quốc gia. Nhưng mà ba phần kia là của bên kia rồi. Đi thủy đoàn khổ không? Thành những anh công an bên đó họ cứ nghĩ rằng mấy ông này cũng hy sinh vậy. À, bây giờ đó, mấy ông này là đã ở trong cái thế này quân sự thì làm sao bằng Trung Quốc được. Nó chỉ cần nó tràn một ngày là nó tới Hà Nội rồi. Mỹ thì ở xa, Mỹ không có xen vào chuyện đó. Thành ra chết thì chết chung với bây giờ người các đồng chí mà lãnh đạo á, các đồng chí Phú Trọng, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Xuân Phúc mà hy sinh thì mình cũng phải hy sinh chứ, phải không? Tôi nói ông này rất là ngây thơ. Ông con cháu người ta ở Mỹ, ta du học hết trội rồi, còn cái gì mà chết? Không có tình luôn nữa. Trời ơi, con gái Nguyễn Tấn Dũng ở trên quê cùng đồng hương với thầy chứ đâu, để Nguyễn Tấn Dũng ở đâu? Thành ra những cái đó là những cái họ không nghĩ tới. Thành ra lần giúp anh đánh đập đồng bào đó là để lại cho anh mai mốt anh là những người nạn nhân. Thành ra họ họ không cứ nghĩ là mấy ông này anh hùng lắm. Thành họ nói giờ biển biển mặn thì cá cũng chết chung, thì mấy con cháu của mấy ông đảng viên không có chuyện đó đâu. Hả? Người ta chuẩn bị, người ta hốt, người ta đi, còn mấy anh ở lại đó. Bởi vì tôi nói bữa nay là tôi thương anh, tôi nói thôi. Tại vì đối với tôi đó, phân loại ra đó, nó mà nói về cái cuối cùng tất cả trong mấy tỷ người trên đây đều là đồng bào không ai thôi. Nhưng mà có người tỉnh và người điên. Bây giờ có trong làng này đó hả, tôi thí dụ giờ nè, 100 bà, mà nếu có một cái bà bị điên thì dễ lắm hả? Một bà bị điên thì sao, mà lên tới mà hai bà bị điên rồi sao, rồi ba bà bị điên, mà mấy cái bà bị điên đó mình cũng 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 giờ tôi hỏi cái chuyện này, trong làng như đàn là có một bà bị điên mà đi gặp người nào mà đánh người đó, mình làm sao xử lý hả? Rồi đang ăn cơm á, rồi bà lấy Phúc Trọng bỏ vô mấy cái nồi đó mình im lặng luôn hả? Hả? Bây giờ nghĩ coi, tôi thí dụ vậy thôi. Đó là tôi nói mấy cái người, mấy cái bà vô danh tiểu tốt, coi như là không có địa vị trong làng. Nhưng mà rồi tới cái dàn tăng ni nè, tới hội tệ mãn ông điên lên nè. Hả? Ông điên qua là bàn thờ quý vị bên đó, là ông đem đốt. Rồi tới cái người nấu ăn trong này nè, là nhà bếp á. Thấy không? Ông lấy xúc tập bỏ vô đồ ăn rồi ngồi để im hả? Rồi lên là cả thùng kinh cầu an hả? Cái gì nghĩ dù cái đây mà biết tại sao cái hành động của thầy. Giờ phân loại ra, nếu mà đặt kẻ thù đó cộng sản mà nó có chiếm Việt Nam mình á, 41 năm rồi tiếng Việt Nam mình vẫn còn, phong tục Việt Nam vẫn còn, mình chưa mất nước. Mà Trung Quốc chiếm Việt Nam mình mất nước, kẻ thù hơn. Phân loại ra Trung Quốc là kẻ thù của chúng ta hơn là những cái người công an cộng sản, phải không quý vị? Phải chưa? Từ đó tôi mới nói là mấy anh không thể nào giết được hết 90 triệu đồng bào, mà mấy người quốc gia này cũng không thể nuôi được hết 90 triệu đồng bào. Chỉ có một cái điểm tôi nói là mấy anh biết mà anh phải làm cái gì. Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đây tiếng nói yêu thương đồng bào, tức là cái chủ trương của tôi. Bây giờ quý vị ở đây là mấy 40 năm rồi, người nào cũng đã từng gửi về nuôi bà con, nhưng mà gửi nhiều lắm á, là gửi cho trực hệ cha mình, mẹ mình, anh mình, chú mình, bác mình, cậu mở. Mà tới hồi mà tới hàng mà cháu nội cháu ngoại nó sinh là bắt đầu mình trốn rồi. Hả? Quý vị có nuôi được ba đời không? Không nổi đâu. Ở trong này trực thể thôi. Ê, tôi nói cho mày nghe nha, bà già còn sống là ta còn nuôi mày á. Mà bà già mà chết rồi mày đừng có làm phiền tao nha. Có không? Đó. Câu nói nó câu nghe quen lắm. Như vậy đó, Việt Nam Cộng Hòa chúng ta là sử dụng cái tâm thiện. 44 năm rồi chúng ta cũng không nuôi hết cái dòng họ chúng ta. Hả? Bây giờ tôi cho nè, ở tại Úc Kiều có bao nhiêu người Việt Kiều vậy Nguyên Ngọc? 50.000 không? 200.000? 100.000? 100.000 người Úc. Tôi cho con nuôi thịt ngon lắm, mình cũng được đi. Nuôi một cha, một mẹ, phải không? Rồi đó là cộng thêm đó là 200.000 nữa. À, là coi như được 300.000, hoặc là mình chăm nuôi 300.000, rồi nuôi cho hai cái hệ xuống nữa thôi, thấy không? Là cộng như 200 cái đời cháu nữa thôi, mình chút trung bình á, là khoảng coi như nuôi khoảng 600.000 người Việt, 700.000. Rồi bên đây là 1 triệu người Việt ở đây, tôi cho nuôi 4 người, 4 đời nó đi. Không ai nuôi là 4 đời đâu. Cho 4 đời, tôi cho 4 triệu nó đi, đúng không? À, là coi như là mới cộng cho 4 triệu bên đây, 4 triệu nó đi nuôi là mới 5 triệu người Việt được sống, coi như là tạm sống. 3 triệu đảng viên nó bốc hốt thì nó nuôi cho nhiều lắm là nó 2 đời, nó là cho 6 triệu thằng hốt nó đi, thì tổng cộng trong 90 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta chỉ nuôi được trong cái 10 cái người mà được phước là 10 triệu người thôi, còn lại 80 triệu đồng bào cái gì nghĩ coi đi bơi đống rác. Bây giờ không nghĩ dùng những đứa trẻ gì coi những cái phim đi bốc đống rác mà ăn, người ta ăn ở đây đổ xuống, có những cái phim nhưng mà nó bốc trên đất ăn, có những bà già, những cụ già giờ này chúng quý vị ở bên đây bệnh thì vô trong đó xin hôn, đi chỗ nào cũng có người lo. Người già ở đây mà ai bảo vệ đường là tự nhiên mình cần chưa xô là lợi họ lo hết rồi, bệnh có bệnh viện. Bây giờ có những bà già ngồi bán đồ mà chết về đường có không quý vị?
Có
à, những đứa con, cái xã hội này nè, ông thầy giáo mà ông dạy học trò mà tới hồi mà muốn cho đậu cũng phải gì cũ với ông, cái chuyện đó có không?
Dạ có.
Bằng cấp thì buôn bán ở trên mạng, bằng tiến sĩ là bao nhiêu tiền đó không, bằng bác sĩ là bao nhiêu, có giá cả rồi nó ăn công khai luôn, cái gì có thấy những cái đó không? Cái nước Việt Nam chúng ta bây giờ, tôi hỏi bây giờ rồi, ông thằng con bây giờ nó muốn quýnh ông già, nó trói ông già lại, nó quýnh mà để trên mạng coi được một cái đất nước như vậy thì cái người đó là tỉnh hay điên quý vị?
Vậy điên
hả? Rồi bây giờ hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa cái thời đó là mình có ai mà dám đụng tới con gái Việt Nam mà không? Tôi nói xin lỗi hồi đó lý. Tôi biết có những người Phật tử mà nó cưới hỏi đàng hoàng mà mắc cỡ lắm, không dám nói là có rễ Mỹ nữa. Tôi biết rằng hồi đó ở trong xóm tôi có cái hòa thượng đó, ổng hòa thượng Thầy Huệ Thành đó, thì có cái bà kia bả có con gái làm trung tiền viên, rồi sau khi cưới Mỹ mà bắt thằng Mỹ nó phải mặc áo dài hành đóng, rồi bắt đủ thứ chuyện đó, hành hạ lắm, và họ nó mà dung đó coi như là lấy Mỹ. Chứ bây giờ lấy Mỹ là vinh quang, chứ hồi xưa lấy Mỹ là coi như mình coi Mỹ là mình có chưa, mình kêu thằng gì quý vị, thằng Mỹ người Việt mình á. Hồi đó đi du học ở đây là ai ở lại quý vị?
Không
không, nó chuyện tâm muốn đi du học ở đây biết được ai không, ai chẳng ở đây hết á, không ai thèm ở đây hết. Như vậy là tại sao Việt Nam Cộng Hòa mình nó ngon lành chứ đâu có giật mặt đâu quý vị?
Dạ.
Hồi đó người ta coi lấy Mỹ là cái gì mà nó rẻ tiền, nó hạ cấp. Người ta đặt cái chữ lấy Mỹ ngang hàng với bồi phòng đó quý vị, hiểu không? Bồi phòng mới lấy Mỹ, đi vô trải giường trải đồ mới lấy Mỹ. Thật ra đối với thầy đó, mình nhìn thấy như vậy rồi tại sao thầy lên tiếng? Thì bây giờ cái đường lối trong bên họ không có hiểu thế. Họ cứ nghĩ là những người đó họ nghĩ là hy sinh cho cái nước. À, thấy xin được, bây giờ họ chỉ thấy được cái cảnh là họ nói mấy mốt chết thì chết chung đấy, nhưng mà các đồng chí lãnh đạo thì con cháu họ cũng chết, không có chết đâu, nó ở bên Mỹ hết rồi đó, nó giàu lắm. À, vậy tiền thì đâu mà ra? Tôi phân tách tiền ở đâu mà ra? Khi mà nó làm ăn á, là đầu tiên á, một cái vùng nào nó muốn làm ăn á, là nó nắm cái bản đồ quy hoạch rồi, thì bắt đầu nó biết cái bản đồ quy hoạch đó là bắt đầu nó dời mồ mã cha mẹ quý vị, nó kêu giải tỏ. Nó giải tỏ là bắt đầu nó nắm thế nào Đài Loan sẽ qua khu này, nó ký hợp đồng để cha mẹ những người trong cái phòng kế hoạch nó biết rồi. Bắt đầu nó giải tỏ xong á, thì tôi nói những cái bánh môn tại sao cũng sẵn vào nha. Tôi không về Việt Nam, nhưng mà tôi đều biết hết những cái chuyện ở Việt Nam, tôi nói cho quý vị nghe. Ví dụ bây giờ khu, tôi nói cái khu Long Thành thôi, cái khu mà của người chỗ Phước Thái ngày xưa, còn chỗ chùa Thường Chiếu nè. Để biết Đài Loan sắp qua mua cái chỗ một quán chim dài dài đó, thì nó nằm trong đó nó biết là gì. Thì bắt đầu nó đuổi người ta, nó nói bây giờ nó chia nó đền. Nó đuổi, nó giải tỏ, nó khu này là khu bắt đầu là khu du lịch, khu phát triển, khu nhà máy, nó đuổi xong. Ví dụ trị giá của cái nhà của người dân, nó dụ như $1,000, nó đền cho 500, nó đuổi phải đi thôi. Nó đuổi người ta ra, ta không có gì, tội ta lấy đất mình. Quý vị nhớ mình Đảng Cộng sản có câu á, là sổ đỏ của gì nhà của quý vị, nhưng mà cái quyền làm chủ là
nhà nước.
Nhà nước quyền sử dụng đất. Ở đây trong làng Di Đà này là cái nhà là quý vị mua, mà cái đất là đất của quý vị, nó khác nhau nha. Vì cộng đi, quý vị nhớ, quyền là, dân làm chủ nhà, làm chủ đất, nhưng mà quyền sử dụng thôi. Sổ đỏ là gì? Có khi nào nó để cái tay tổ là quý vị là ôm cái property đó không? Có không?
Dạ không.
Đảng Cộng sản, toàn thể từ Bắc vào Nam là tài sản của Đảng Cộng sản. Mà Đảng Cộng sản từ đâu ra? Đảng Cộng sản hồi xưa đi khách chiến chỉ có đôi dép râu, cái móng tay bèo. Mà bây giờ cái tài sản từ đâu mà ra? Hả? Ý nghĩ coi. Vì là nếu mà nói về tất cả những cái việc làm mà đào tạo ra tài sản trên thế giới là do gì? Phải trí huệ không? Hoa Kỳ này cái nước thành lập mới 300 năm mà tại sao họ giàu? Vì họ tất cả du học sinh này đi học, đứa nào học giỏi nó đều bỏ lại nó mua chất xám, nó mới giàu. Nhưng mà Đảng Cộng sản nó nói là trí thức không bằng cục phân. Thế?
Dạ đúng rồi, dạ đúng.
Trí thức không bằng cục phân. Thì như vậy, bởi vậy ở nước ta mới có cái trò là ăn phân bắt đó, tưới lấy cầu. Cái nước gì mà hồi dịch cầu mới vô, mình thấy miền Nam mình đi tiểu đi đá có, mà người nào cũng lấy cái thùng nước tiểu mức rồi bác đỉnh cao của trí huệ loài người đó. trí thức không bằng cục phân, có nói ra không quý vị?
Có.
Thì như vậy ai mà nói trí thức bằng cục phân, con chó nó mới nói là con chó bây giờ quý vị đưa nó đô la, đưa vợ đẹp, đưa nhà lầu, con chó nó không bằng cục phân. Vì cục phân là món ăn của nó, cũng như Đảng Cộng sản, cục phân là món ăn của Đảng Cộng sản. Chính lời bác Hồ nói đã.
Dạ.
Nhưng mà Hồ là Hồ tặc đó nha. Tôi đã làm minh quan cho Hồ Chí Minh thiệt rồi. Hồ Chí Minh giả là ngàn kia, tôi đã nói thật cho nghe này, tôi đã cầu siêu rồi. Cho nên tôi nói cho quý vị nghe những cái đó quý vị phải đau lòng. Nó đuổi ra rồi cái bắt đầu nó chia lô cho bác. Từ nó mua người ta có một đồng, cái bắt đầu nó Đài Loan vô, công ty bột bột Đài Loan vô, bắt đầu nó bán lên tới 1 tỷ. Một thước vô nhiều khi nó trả ta có ngàn. Có những thước vô mà nó bán tới mấy cây già con quý vị. Thì nó hốt cái đó là rồi, nó ăn cướp của người ta. Đầu tiên nó đó là quy hoạch để là giải tỏa. Rồi nó cấp người ta. Rồi nghĩa trang của quý vị đó, nó ra lệnh giải tỏa để làm cho thành phố có không quý vị?
Dạ, có.
Ra lệnh nó hốt, có đã được rồi, cái nó đưa khu du lịch. À, thì như vậy tiền từ đâu? Tiền nó lấy từ trong đồng bào là nó dắt sang hết tất cả những người trong đồng bào. Bởi vì người ta đi ra đường, ta sống lang thang rồi đó. Rồi ta dân quan. Dân quan hả? Dân quan đâu có quan đâu. Hồi đó ăn cơm nước cha, thượng bá cộng sản. Mấy cái bà đó là đâu có quan. Tao là mẹ liệt sĩ. Mày muốn liệt sĩ thì vậy tao cho mày liệt giò. Hả? Thấy rõ ràng chưa? Quan cái gì mà quan? Tôi thích chả có quan cái gì hết. Cái quả. Mấy bà mẹ liệt sĩ đó. Mày ở trong miền Nam, rồi mình nuôi dấu cán bộ, mày liệt sĩ. Bây giờ cho mày liệt, không có mày bò, mày lết, mày ăn ngày, mày không liệt không được. Thành ra cái đó không có quan. Bởi vì bà Bùi Kim Thành nói tôi quan, cô quan cái gì? Cô dân cái gì nó còn quan, cô tốt nghiệp chứ gì trọng mà. Thấy không? Thành ra là cô cũng đâu có quan đâu. Đối với thầy đó, thầy nói từ những cái vùng quy hoạch đó nó vào. Bây giờ hỏi vậy nè, thầy trò chúng ta ở trong này nè, chúng ta biết cái khu nào bán được mà bán buôn không là do thầy trò chúng ta quyết định. Mà nếu chúng ta mà vì cái chuyện mà mất môn đây, vì muốn mua đất thì thầy không, tôi có cái này nè, đưa tôi 500 đi, tôi nói sư phụ một tiếng, rồi, thầy cứ chống đất. Thành ra cái đó là tan nát hết cái làng hết. Mà chúng ta chủ trương ra là người nào vô đây thật tu chúng ta mới ưu tiên. Là cái đó là nó tôi nói cho quý vị, ngày nào mà đám nước nào mà họ, quý vị để một cái quy chuẩn rất là rõ ràng, chính quyền nào của Hoa Kỳ hay chính quyền của bất cứ quốc gia nào trên thế giới mà họ vì dân tộc họ thì cái đất nước sẽ giàu. Bất cứ chính quyền nào, một cái chùa chiền nào, một cái đảng phái nào, họ vì một cái tập thể cá nhân của họ, gia đình của họ thì cái đất nước đó càng hoàng, đúng không quý vị?
Đúng.
Quý vị nhìn Hoa Kỳ thôi, khi bầu cử nó chửi nhau, nó đánh tơi bời đó, nhưng mà cuối cùng rồi là bắt tay làm liền à. Sau cái đó là nó xây dựng đất nước. À quý vị thấy nó hay không? Còn người Việt Nam mà đánh nhau một cái rồi là sống để bụng chết mang theo. Có thể nói người Mỹ họ hay cái chỗ đó, 300 năm mà họ dựng lên thành đó. Từ chỗ đó chúng ta phải nhìn rõ cái vấn đề diệt vong. Nãy tôi nói là chúng ta Việt Kiều nuôi được 2 triệu người, Đảng Cộng sản nuôi được 3 triệu người bà con của họ, bên Úc này kia, chúng ta nuôi được 10 triệu, còn 80 triệu đồng bào đó, lăn lóc ngày đêm không có lối thoát, họ ở trong địa ngục trần gian chứ đâu. Chúng ta hàng ngày cái đứa chúng sanh vô biên thì biên độ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có những bà đem con gái cũng như vừa rồi, hôm qua là cái bà kia bà nói con nghe cái băng nói thượng tọ, mà con khóc lắm. Con có 3 đứa con gái, mà bây giờ đi vô trong bệnh viện, vô trong bệnh viện ung bú là bệnh viện gì vậy?
Ung thư ấy, thầy.
Ờ ung thư thì ung bú hả?
Dạ.
Mà thầy biết không, vô hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa nó có những nhà thương thí, quý vị hiểu thầy nói không? Nghĩa là ai vô bệnh cũng được, phải vô nhà thương thí thì coi như nghèo mà thành nhà thương, trong quân đội là có. Rồi bệnh viện gì dân rồi cũng có những cái mà trị, mà ta cũng đến đòi ta cứu là ta mới tính tiền. Còn bây giờ tại Việt Nam muốn vô trong đó đó là có tiền là nó mới làm việc, còn không có tiền để chết, quý vị có tin chuyện đó không? Và trả trước nha. Ở Mỹ này quý vị nói như vậy á, quý vị không có biết đâu, nói là có không có bảo hiểm, tôi biết không phải vậy. Quý vị không có bảo hiểm, nói với anh chị cho quý vị đó. Rồi sau này tỉnh rồi cái nó hỏi có tài sản không? Không có. Không có, có cái kêu quan, tôi có một người điện tử tôi sẽ toàn, ai không có cổ trường sinh hết rồi, còn cái không có cả tháng 50 đồng. Tôi bây giờ cũng vậy nè, đâu có mua bảo hiểm sức khỏe đâu, tôi mới bị phạt, thế bị phạt nè. Nó hỏi ông tiền đâu, đóng tôi nói chuyện vài bữa. Bây giờ đóng mỗi tháng bảo hiểm, tôi già cỡ này, hồi đó có cái hồ sơ ung thư, đâu có bán đâu. Hả? Ông chỉ tôi thằng nào bán. Ông chỉ đi. Tôi tức quá, tôi làm cái thằng này thế, chỉ tôi nào bán đi. Tại vì miễn cái căn cứ, cái hồ sơ của tôi có ung thư bú, làm sao nó bán. Thấy không? Thì hỏi gì thằng sao tôi thì nó mất mổ rồi tôi vô trong bệnh viện tôi nằm hỏi có tài sản nó bấm đi. Tôi đâu có gì nó mày sao đời mày không có gì không có gì hết. Thì tháng trả 50. Chứ bây giờ không có trả tháng ngàn mấy chịu gì nổi. Trẻ tuổi thầy bây giờ mua bạc có biết. Không bán bằng ngàn mấy nữa. Thì bây giờ tôi nghĩ hả, tôi như có mổ thì tôi cũng trả tháng 50 thôi. Tại tôi đâu có gì cùng không lấy cái xe phôi của tôi. Đó, tôi nói cho quý vị nghe, ở Hoa Kỳ nó như vậy. Rồi bảo nó vô trọng không có tiền. Trong khi tao được thừa đó, không có tiền. Rồi có bà kia bà mối vô nó còn mồi nói, ê có con gái không? Nó dạ có. Gái bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. Ê phát trinh không? Có. Đưa vô cho Đài Loan phát trinh lấy 400. Bà nói trời ơi, lấy 400 đồng mà nhìn đứa con gái mà cái quần nó máu nó đỏ mà nó khóc nó la, mà vô mổ cho bà già, lấy đứa cháu hoài đi phát trinh cho Đài Loan 400. Đấy đứa nó còn mồi ngay tại trong bệnh viện con bú. Rồi quý vị nghĩ, bà nói trời ơi, mình dòm lại quần áo con gái mình, con gái cháu hoài mình máu me mà giờ dùng 400 cái chân trí của đứa cháu hoài để mổ cho bà hoài. Nhưng mà nó mổ trễ quá, nó bể ra và chết. Cái đó quý vị thấy có nên lên án không? Có những cái cò mồi. Một đất nước Việt Nam mà có cái gì cũng có điều có cò mồi hết. Muốn vô từ bác sĩ là phải có tiền cò mồi. Cò mồi cái gì nó vô hết rồi. Rồi quý vị đâu có thấy những cái cảnh đó. Quý vị có biết, hỏi cô Hồng Châu này nè, có những người tối họ ngồi dưới gầm cầu á, họ lấy những băng dĩa của thầy họ nghe, có không Hồng Châu? Họ ngồi dưới những cái cầu, dưới những đống rác đó, họ nghe băng để lấy cái niềm vui tinh thần của họ. Trong khi mình ở bên đây đọc văn, đọc thơ, chúng sanh vô biên thề phiền độ, phiền não vô tận thề biển đỏ.
Dữ dội.
Rồi quý vị tạo chức những phái đoàn này, phái đoàn kia đi hành hương về đất Phật. Phật thực đang bị hiếp dâm, Phật thực đang bị mổ xẻ không có thuốc. Rồi quý vị về đó, nó đông đưa, nó đưa cán bộ hết trời à. Phe đảng nó hết trời à. Những cái đó là những cái đau lòng mà tôi biết, bây giờ tôi mới giận, quý vị không biết không? Cô Hành Đoan mới nói tôi, bây giờ cái tình nghĩa đó Việt Nam mình, nếu mà quả thật chúng ta đã lấy lại được quê hương rồi, nó xóa bỏ thù rồi đó, cái hậu quả cộng sản nó dạy cho ba thế hệ chúng ta đó nha, hai thế hệ, 44 năm là hai thế hệ, không còn tình người nữa, chúng ta không biết làm sao mà xử sự với cái người. Cô Hành Đoan nói hồi xưa thời Việt Nam Cộng Hòa mình á, đi đâu gửi cái nhà, nhớ nha, hồi xưa anh hai giữ giùm tôi đi chợ, đi nó thái về không á, bây giờ anh hai gửi chợ ra về là anh ba lấy mẹ nó hết rồi. Ông nội gần chết nằm giữ xíu mà thằng con á, nó chỉ muốn mua cái iPhone nó vô nó cắt cổ ông nội luôn. Bây giờ nó không có một đạo đức, không có một lương thường. Rồi quý vị thấy không, một cái tên mà đi kèm trẻ, mình coi như chỉ hiếp dâm, 3 tuổi cũng bị hiếp dâm, 4 tuổi cũng hiếp dâm, nó lõm cào cào. Một cái xã hội không còn lương thường đạo lý, chính quyền thì bán biển bán đất bán dân, công an thì đàn đạp dân. Rồi những người đó họ lấy cái gì? Họ giàu cho những cái ăn cướp, họ đuổi chỗ này đuổi chỗ kia, quy hoạch chỗ này kia. Rồi quý vị về quý vị sẽ thấy, à khách sạn 5 sao, 4 sao, 3 sao. Có nhiều người nó thầy không biết đến đây sao, tôi nói ai vô đó ở được trong khách sạn 5 sao? Ai vô đó ở? Chính là những tên Việt Kiều của nhà hồi hương. Những tên này nó có nhớ những khi nó ở trong trại cải tạo không? Những tên này nó có nhớ khi mà nó ở trong những thiền nhân nó chết không? Tên này nó có nhớ là những khi mà cướp biển nó cướp rồi nó xé xác vợ của mình ra nó hãm hiếp không? Những cái đó quý vị không có thấy, tại vì chúng tôi điêu tới những cái chuyện đó. Thành ra nhiều lúc thầy ngưng thì không muốn giảng pháp nữa, mà hậu đang nghỉ nữa. Có thời gian thì không muốn giảng nữa, thầy giảng bài cũng chả có ai nghe. Nhưng mà sau cùng tôi nghĩ bây giờ nó điên hết rồi, của mình bình tĩnh rồi. Bây giờ trong làng này tôi hỏi một ngày nào đó mấy trong làng nó điên hết rồi, chỉ còn 50% tỉnh. Rồi trong này cái cả cái ban lãnh đạo của trong cái làng này tăng đi đi hơn phần nữa, thì lúc đó chúng ta bỏ đi hết là sao? Người còn lại phải càng làm nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa, chứ không có thể mà buông trôi như vậy được. Khi mà thầy mổ xẻ ra cái chuyện đau lòng nhất, bà ngoại vô trong bệnh viện cũng bơ mà để mổ cái ruột thừa. Cái ruột thừa bên Mỹ là đơn giản à, mà để cho nhiễm trùng vì nó chờ lâu quá nó dở. Rồi giới thiệu môi giới, ê mày có con gái không? Có. Rồi giới thiệu dẫn con nhỏ ngay cháu ngoại 13 tuổi vô khách sạn, cho cái thằng Đài Loan nó phát trinh lấy 400. 400 thật ra là bà đấy là con tuổi kia nó lấy Đài Loan phải là 400 đâu rồi, nó ăn nó chành nó xé vậy đó, rồi đề mẫu bà kia cũng chết luôn. Mà con nhỏ này, quý vị thấy cái ám ảnh của đứa nhỏ 13 tuổi nó cỡ nào quý vị? Nếu quý vị là cha, là ông ngoại của đứa nhỏ đó, quý vị có giết kỳ cộng không quý vị? Quý vị có dùng bóp cổ cái thằng bác sĩ đó không? Còn Tiên đó thầy đó, Tiên đó, nó là kỹ sư computer, sau này nó bị lấy ốp, nó đi học trên cái nurse register nó 4 năm, học hoài không có bác tại bên đây không? Khó lắm, lâu lâu mới có cái chích cho làm này á. Cái mấy người ta chỉ nó, mày về Việt Nam đi, mày đưa cái giấy nết của mày đi, mày vô mày làm. Học rồi nhưng mà bên đây học mà không lấy được cái stick on không làm được. Nó trời ơi, về Việt Nam sướng lắm thầy ơi, mình, nó cho mình thoải mái luôn. Vô để phụ phụ mổ đó, vô đó mổ mà nhậu bia, nhậu đồ, xỉn bác sĩ nào cũng vậy. Rồi á, vô lúc biển á, vô máu, vô thịt tầm hả, một ngày nó cho con làm mấy chục khe, nó chả có cần khe nữa. Coi cái mạng người như là rẻ rút.
Rẻ
lắm. Mạng người ở Việt Nam nó rẻ lắm bây giờ ơi. Đến nỗi mà người ta không có một cái tình người nó có người ta. Tại vì người ta giờ không còn gì hết, người ta không còn cái đạo đức nó băng hoại tới cái độ rồi, không có còn gì hết. Đó là những cái mà hậu quả Việt Nam Cộng Hòa mình hồi đó có một cái nền công dân giáo dục. Bây giờ có chương trình công dân giáo dục không có gì? Không có. Vì thế đó là lịch sử, họ cũng bỏ luôn cái chương trình lịch sử nữa. Biết không biết nguồn gốc là ai hết rồi. Đó là những cái đau thương. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, đạo Phật đây mà tôi hủy bỏ cái, tôi dạy người ta theo đạo Phật mà tôi hủy bỏ cái chương trình lý học về cái buổi nguồn Đức Phật có học được không? Những cái đó là những cái nhìn của thầy Đông Đức và Tây Đức. Hỏi câu này, Tây Đức hồi đó chưa có thống nhất, Tây Đức giàu lắm, sau khi đập bỏ cái bức tường ô nhục Tây Berlin, Tây Đức bây giờ gánh chịu cái danh mà nó làm biến của cộng sản đó. Tây Đức giờ còn phải là Bắc Hàn với Nam Hàn, mà ngày nào còn vậy Nam Hàn còn sống rồi. Mà ngày nào mà Bắc Hàn với Nam Hàn thống nhất là coi như Nam Hàn là thê thảm với gánh cái dân làm biến đó. Giờ tôi hỏi quý vị, so sánh với một người dân ở Hoa Kỳ này với một người dân Việt Nam, ai làm nhiều hơn? Ở Mỹ làm nhiều hơn. Nhìn ăn chơi đó, quý vị về Việt Nam quý vị biết á, các quán ăn quán nhậu tràn lan hết, nhậu từ ngoài đường, nhậu trong sáng, nhậu mà lúc nào thanh niên Việt Nam cũng ngồi ăn và nhậu có quý vị.
Có.
Ai ngồi đó chính là những thành phần công an, thí dụ hải quan, những cái tội mà nó làm trong nhà, cái ban nhà đất, ban này thế dụ thế má, là nó ăn lật ăn cả ngày cả đêm, trong khi những người đói thì nằm lăn lộn. Có những bà già bắt rau chết rồi đem sát dụng, những đứa cô gái 13, 14 tuổi bị đem đi bắt trinh để lấy vài trăm đồng để nuôi cha nuôi mẹ. Thì tôi hỏi, thì khi đứa nhỏ bắt trinh đó rồi nó còn cái gì nữa? Thì bắt đầu nó lớn chút, bắt đầu đi ngồi vô để bắt đầu đi lấy Việt Kiều, lấy Trung Quốc không được rồi lấy Hàn Quốc, rồi qua bên Trung Quốc rồi có một người Trung Quốc họ bảo lãnh qua là cho gia đình họ coi như là phục vụ tình dục. Quý vị biết chuyện đó không? Một người cưới vào Trung Quốc rồi nó lấy cho đã rồi đó, mà khi mà ông già cũng ngủ cô đó, thằng con trai cũng ngủ, một Trung Quốc tới vợ rất là khó, nó cưới một người Việt Nam rồi bởi là nó ngủ hết cả nhà, rồi khi mà con nó hết sức rồi nó đem nó bán nội tạng nó mổ ra. Bây giờ Việt Nam lên một cái chương trình nữa là bán nội tạng, bán hai trái thận thì còn trái sống được, bán đó, bán máu là lâu rồi, bây giờ tới bán nội tạng. Mà những người đó là có cùng dòng máu với quý vị không quý vị?
Dạ,
có hết. Những cái đó thầy nói thì tụi con lên án thầy sai. Tụi con khi mình thấy cái ác mà mình không có nói đó, mà mình phải có tiếng nói. Tại vì cái tiếng nói của thầy là tiếng nói của lương tri, tiếng nói của trí huệ. Tôi mổ xẻ cho họ thấy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, gia đình của quý vị bên đó, quý vị có 10 đứa, mà năm đứa thì nó ăn hiếp năm đứa kia, nó đầy thề gặp những đứa không quan, còn những đứa khờ khạo nó đói nó làm lụt. Quý vị có khi nào quý vị yên thanh bên này được không? Quý vị cũng tìm mọi cách làm sao để mà cứu vớt những đứa đó chứ. Đó là những cái mà mình thấy đau lòng lắm. Mà trước sau gì chiến tranh Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ xảy ra, tôi nói cho quý vị nghe. Quý vị có tin thầy nói không? Và thường chương bá họ có nói là trước sau gì chiến tranh cũng xảy ra. Hoa Kỳ không thể nào để cho Trung Quốc mà bành trướng lại. Nhớ kỹ, không thể nào để cho Trung Quốc. Quý vị, quyền lợi của Hoa Kỳ là trên hết. Và khi xảy ra cuộc chiến, ai là cái người mà Hoa Kỳ cần? Chính là Cộng sản. Quý vị nhìn thấy Libya đó, thì cái những nước nội chiến đó bây giờ nó bị họ bỏ, họ chạy hàng ngàn người chạy như vịt qua bên Ý nè, bên Đức đó không? Tràn lan qua nó Việt Nam mình một ngày nào cũng thấy lúc mà nó loạn lên rồi đâm chém hãm hiếp giết hại lẫn nhau. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ mới nghe cái bài pháp tôi nó được hàng rồi đó, bây giờ tự nhiên là Nguyễn Phú Trọng á, bây giờ nó không còn là khinh bần nữa. Bây giờ nó thể là Nguyễn Phú Bệnh, hồi đó là Phú Trọng, nó trọng nhà giàu mà, nhà nghèo không trọng. Nghe bài này không có Nguyễn Phú Trọng trở thành là Nguyễn Thương Bệnh. Nó mới đánh điện thoại, nó thầy Thông Lai ơi, bây giờ tôi xin đầu hàng, xóa bỏ điều 4, yêu cầu tất cả lực lượng Việt Nam Cộng Hòa về tiếp quản Sài Gòn. Có ông cha nào dám về không? Dám không? Khỏi đánh. Tôi mà là Nguyễn Phú Trọng, giờ tôi trở thành đã là Nguyễn Thương Bằng rồi. Hồi đó tôi trọng là trọng Trung Quốc, trọng đế quốc Mỹ, bây giờ tôi trọng trọng đồng bào. Không còn Nguyễn Phú Trọng nữa, xin thầy đẩy đặt pháp danh cho tôi là Nguyễn Thương Bằng, thương người nghèo. Nguyễn Tấn Dũng bây giờ cũng họ đầu hàng hết rồi, coi như là xin nữa là giờ yêu cầu các hội đoàn quốc gia bên đây về tiếp quản Sài Gòn Hà Nội. Tên nào dám về trước không? Ông Tư. Không ai dám về hả?
Dạ.
Có ai dám về không?
Dạ không.
Ê, tin nó không?
Dạ không tin.
Không tin. Mà giả dụ nó thiệt đi nữa đó. Rồi bây giờ tên không tin nó bắt đầu. Ông Tư nó kể về tôi gì? Đúng là chết là trước sau chết tôi đi thử nhìn đi. Thì không. Hồi đó cũng không quân. Đi đi không sao. Chúng sẽ vô đi thầy Nguyễn Độ. Đi. Tệ Mãn. Đi không? Tệ Mãn hồi đó cũng cán bộ xây dựng nông thôn. Tệ Mãn nó để tôi đi. Tôi giống gì trọng tôi đi. À dễ. Lúc đó là nhảy dù cử một âm, không quân cử một âm, thấy không, hải quân cử một âm. Ông cười, tính cười, con hai màu áo, con cứ đi về đi, thấy không. Vậy ta nói mình đứng tin, bây giờ ta, đầu hàng thiệt nha. Bây giờ tôi nói đầu làm giả được thời gian đó, nhưng mà giờ cũng phải thăm dò đâu, cũng như thời gian HO đó. Lúc gì cậu nó có chuyện thì nó không có gì chấm đầu không?
Chưa.
Ông nào biết thì thôi thì tôi biết. Sao giờ có vài tên liều mạng, phải không? Dạ. Thì khi nó liều mạng nó đi được rồi, bắt đầu nó bán hồn với ôi, đúng không con? Dạ. Mà sao con biết cả? Cậu này nó ghê lắm. Thì bây giờ, nó đầu hàng thiệt, bây giờ đầu hàng giả thì bắt đầu, thì không, ông về. Ông về thời gian sau cái tự nhiên, ở trong tháng sau cái nó sao dạ? Thì không giờ làm gì, nó là quốc sư. Quốc sư. Để không ông thấy ông nội giảm. Tôi là quốc sư Thích Thể Không, đảng phong chức. Lúc đó mà đồng bào hỏi vậy, thưa quốc sư, ngài làm sao mà ngài có được 6 người đẹp vậy? Xin ngài dạy cho em đi. Em ngày xưa em là coi như thủ tướng, em có ông bà, còn mấy bà kia cũng có em. Ông nói tôi chỉ có nụ cười thôi. Bà nào lại mà yêu tôi cười vậy hả? Đó là cái bài pháp của quốc sư. Khi quốc sư Thích Thể Không lên nói rồi thì bắt đầu Thể Mãn lên làm gì? Thì Thể Mãn là coi như là trưởng ban nghi lễ của tổ quốc. Lúc đầu thấy thầy Thể Mãn là đi bông, thầy Thể Mãn lúc này là ngon lành lắm, đi lại các cái đền thờ mà liệt sĩ mà đánh Trung Quốc hồi xưa, mà lúc mà nó theo coi như bọn mình trướng rồi là nó dập hết, thì thầy Thể Mãn là người hồi đó là trưởng ban nghi lễ là như nào bây giờ nè. Tôi bây giờ là trưởng ban nghi lễ mặt trận tổ quốc, tất cả các đồng chí mà đã chết trong trận chiến 78 thì Thầy Mãn lại đưa về giết xế và được nhập tháp trở lại. Thầy Thầy Mãn cũng làm một cái đại trời đàn kinh tế, cũng đổi một cái nồi cung điện yếu thế. đổi cái mũ đó thì làm, nhưng mà Thầy Thầy Mãn lúc đó không có, lấy cái nồi cung điện sơn màu vàng đổi lên. Bên này thấy được rồi, thì quá đó, được rồi, sự còn con về. Thì bắt đầu mà mấy ông là như ông Tư á, ông Tư bây giờ bộ trưởng bộ quốc phòng, có gì không qua trời, nó cái thằng này nó cao có 4 feet, nó bộ trưởng quốc phòng, mình vậy thì còn nó nữa, mình chắc về là tổng thống. Bắt đầu ông Tư nói anh em vậy đi, tôi bây giờ là bộ trưởng bộ quốc phòng. Bắt đầu thấy ngon rồi phải không? Lúc này là giành quýnh lộn nhau chạy về phía trường. Tao nè, tao có công nè, tao có công. Lúc bây giờ ta sẽ nhét giành nhau quýnh, quýnh lộn tung bung 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 bung. Cái hội đồng lúc đó mà thấy có ăn nhau vô quýnh chứ. Đúng không quý vị? Thì không hả? Lúc đó mày là đâu được đâu. Mày khen gì mày đâu có được làm quốc sư được suốt mày. Mày mày chỉ làm là bây giờ mày tao cho mày đi học nông lâm xúc mày trồng cây không mày đâu có được. Mẹ nó dỗm lắm, đồng bào thì mày dỗm lắm, mày chỉ cho nó làm trưởng ban nông lâm xúc chuyên môn đi xúc tất cả các vật, còn thể minh đi về á mẹ được, mẹ không biết gì hết tội thôi. Thành ra lúc đó là đua nhau mà về để mà giành chức giành quyền, có không quý vị?
Có.
Và lúc đó đó mình đánh nhau thôi, nhưng mà quân đội đâu hả? Công an họ nó vô, chị cộng nó vô đi chiếm Sài Gòn, nó có quân đội, nó có cái tụi để bắn đỏ, có quý vị, coi như là tụi mặt trận cho miền Nam. Nó vào nó vũ mình nó, à các cán bộ, à tất cả các vừa quân cấp chiến gì đó còn hòa các anh thẻ là à, chính chất cách mạng hoan hồng, các anh hãy tập trung, các này từ cấp tướng tập trung ở đâu, cấp tá tập trung ở trường hợp nào, cấp quý đâu, các anh đem theo lương thực 7 ngày học tập cải tạo xong sẽ được trả quyền công dân, có quý vị?
Có.
Trời ơi, vụ vô hết cái nó dốt đi hoài vậy. Mà nó có quân đội nó kèm cáp rồi, nó kêu là quân quản rồi tới công an. Còn mình bây giờ mình về thì mình về thiệt, nhưng mà lính không có hả? À, còn lính không? Ông Tư giờ còn lính không? Lính của ông là bà Tư. Thưa bộ trưởng quốc phòng, quân đội đâu đây hết, có lính trình diện bà Tư. Cái đó đúng là Bạch Tiết và Bảy Chú Lùn. Cái nhìn nó tôi ngồi dưới tôi cười. Thật sự mà nói Nguyễn nào mà Nguyễn Thú Trọng mà nó là nó là Nguyễn Thương Mận, nó đổi tên nó lại khác rồi thôi. Lỗ cầu cao hết. Sự thật muốn đổi đâu bây giờ. Thì cái thầy muốn nói đây, bây giờ Đức Phật có dạy Ngài chỉ là cái người dẫn đường. Tôi hôm nay vì tôi là người chỉ đường, tôi phân tách cái nhìn tôi như vậy, nó đúng sai quý vị nhìn con à. Bây giờ giả thử Việt Cộng nó nói thiệt quý vị cũng không dám về, mà nó nói giả cũng không dám về. Thấy không? Thấy rõ chưa quý vị?
Dạ rõ.
Ai cũng đồ về giải phóng đó, ai cũng về chiếm lại cờ bay, cờ bay tin tôi yêu. Trời, mấy cái tên cờ bay này biểu về tôi cũng chả dám về nữa. Đây là tôi nói sự thật, nhưng mà phải cho thấy rằng mình ủng hộ, phải có cái ủng hộ, tức là ít ra có người mà tôi nói thật như vậy đó. Cái đất nước mình sắp tới ngày diệt vong, đó là những cái đạo đức không có. Khi mà vua Ba Tư Nặc muốn đánh với một nước khác thì Đức Phật khuyên không đánh, thì lúc này nó xin cho con lời thay. Đức Phật nói tại sao cái nước con không thể đánh được? Thứ nhất, vua đó anh minh, nhà vua làm tất cả những quyền lợi là không phục vụ cho hoàng tộc mà phục vụ dân chúng. Thứ hai, quan dân thương nhau. Thứ ba, cha mẹ hiếu đạo, con cái đàng hoàng, vợ chồng chung thủy, có một nền đạo đức. Thì cái nước nó dù nhỏ con đánh không được, cái nước nó dù lớn vua quan thì coi như hối lộ lấy về cho mình, dân chúng thì chia rẽ, nền đạo đức phân tán, vợ không còn tình nghĩa, con có khiếu cha mẹ, thì cái đất nước không đánh cũng sụp. Cho nên sở dĩ tại sao Việt Cộng nó đánh từ hoài, mà đánh từ những ngày đầu mà đánh được. Tôi mà đứng mang ác khao, tôi mà đứng tay tù làng, tôi mà đưa đi xin vô thủy vô đây, tôi hành đo vô đây, giờ này chắc tôi chạy về chơi quốc danh rồi đó. Quý vị thấy rõ không? Ngày nào mà Nguyễn Phú Trọng đem hết tất cả băng ngân hàng để mà coi như là kêu đồng bào ra chia hết cái tài sản đó, ngày nào mà Nguyễn Tấn Dũng mà đem hết tất cả các công ty mà hút coi như là ăn chặn mà chặn đất bán đất rồi đó, là lấy thẻ đỏ cho thẻ xanh vậy đó, gom lại cho hết đi, cho hết đồng bào hết đi, mấy triệu đảng viên đem chia cho hết đi, để rồi sao? Thì lúc đó đó Trung Quốc không thể nào đánh được Việt Nam không? Còn bây giờ không cần đánh đâu, tại vì họ phục vụ cho cá nhân của họ. Thành ra biết anh công an anh khờ khạo ra nói vợ nói chuyện với thầy, mấy ông nó cũng hy sinh chứ, mấy ông nó cũng cũng là khi mà hả mà Trung Quốc qua thì cũng chết hết, nhưng mà chúng tôi biết biển mặn chết là chết hết, đồng bằng xung quanh đối đó hết, nhưng mà người ở trên người ta hy sinh nên nó không biết, ông không hoàn toàn, cái tuổi dưới nó hoàn toàn nó không biết là con cháu của nó thằng anh chơi là đảo Bình Định hết trọi rồi, nó đi du học, nó có gì có tin không? Du học xuống ở đây là ai quý vị? 90% là tổng con có cán bộ không đó. Quý vị biết nó học rất là mắc nha quý vị, mình học ở đây mình rẻ nha, học đại học ở đây cái gì cộng nó trả tiền lớn lắm, 3-4 lần của mình đó. Đừng có giỡn mà, đừng, mình giả sử mình đi Việt Nam mình không thể nào nuôi nó ở đây, chúng con nuôi cho tụi con ra trường một cái bằng mà có 4 năm thôi, tụi con tốn thẳng chừng 200 ngàn, cộng sản tốn 1 triệu đó. Quý vị nhìn thiệt giờ thì hỏi nè, nó có một cái người đi 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 du học ở trong nhà của bên bà dì vợ nó đó, học ở trung học thôi mà phải gửi một tháng ra 4-5 ngàn đô la cho nó, mình này học trung học thôi, ở nhà là ở nhà 2 ngàn rồi, ăn xài nữa rồi xe cổ. Quý vị biết tụi nó mà nó du học ở đây mà nó có xe hơi hết không quý vị không? Giàu lắm. Quý vị có biết không? Tôi không có nói tên, có những người con cháu của đảng viên sau khi hội băng tôi rồi, hồi thứ 3 họ làm bậy quá, má họ làm bậy quá, họ dám cúng dường cho hệ thống tôi 1 năm 3 cái hệ thống này đó, không có người nào quốc gia cúng bằng hết. Tôi không, họ cúng 1 năm á là không có dưới 100 ngàn cho cái hệ thống này. Tôi không nói tên, mà họ là con cháu của những đảng viên gặp, mà họ nói phải làm bớt tội lỗi. Tôi hỏi tại sao vậy? Đầu tiên tôi cũng nghi, nhưng mà họ cúng đều đều 3-4 năm nay, mỗi 1 năm họ cộng, họ chuyển qua, họ quay ao qua ngân hàng của làng, họ chuyển cho chú Tiên, chuyển cho chú Tiên. Tôi nói này có Tiên biết, nhưng tôi thì dù tỉnh biết. Họ cúng 1 năm cúng, mỗi một mà điều họ đều cần con số, mỗi 1 năm họ cúng là tôi cộng trừ nhân chia đó. Năm nào họ cúng tệ lắm, họ làm ăn không được thì cúng khoảng 85 ngàn, còn năm nào làm được thì cúng trên 100 ngàn. Rồi họ mua những căn nhà ở trong này, họ để cho làng làm khách, và họ nói khi cái chùa mà có cái gì xin cho biết tôi cũng nói, họ nói có cái gì nữa họ cúng, họ nói là chùa Tây Tạng họ sẽ cúng, họ nghe cái gì đây là họ cúng để mà họ giải bớt cái nghiệp của ba má họ. Khi những người cộng sản mà họ đã hiểu rồi đó, họ rất là tốt. Thì tôi bây giờ tôi chỉ nói như vậy thôi, là quý vị cố gắng mà nhìn. Tôi nói là tôi nói với bên kia chứ phải nói bên đây đâu, đó là cái thực tế tôi nói đó.
Con có ý cho mấy người công an đó sư phụ, giống như là cộng sản ban đầu thời điểm ông bà cha mẹ của mình cũng bị ảnh hưởng vì ban đầu thời điểm binh sư phụ, họ dùng giáo điều là yêu nước.
Thật ra là sở dĩ chúng ta thua cộng sản là vì cái vấn đề Việt Minh á. Hồi đó cái thời Pháp á, ông nội tôi cũng là Việt Minh, ông nội quý vị cũng là Việt Minh, quý vị tin không?
Dạ tin.
Việt Nam kháng chiến đồng minh hội chống Pháp. Rồi sau khi mà Pháp họ thua rồi đó, họ lại ký lại là nó cướp chính quyền. Cũng như cái làng Di Đà này, công trình xương máu là của thầy trò chúng ta. Nhưng mà sao? Quốc danh mà nó vào đây cái ngày mà năm tháng 9 2013, nếu mà tôi đầu hàng đó thì trở thành là cái tài sản của cộng sản, chỗ này sẽ chứa quốc danh này, quý vị tin không? Một cái chùa ở Oklahoma, nói đây nè, có cô này biết nè, cái chùa đó một cái vị thầy đó là chống cộng tối đa, từ một cái ngôi chùa nhỏ bây giờ ngôi chùa lớn nhất ở Oklahoma. Bây giờ ông thầy này 80 mấy tuổi rồi, bệnh hoạn rồi, nó bảo lãnh một ông sư quốc danh vào ngồi đó, giờ nó nhốt ông già này như cô lập, tất cả giấy tờ gì đánh ra thì ông này ký, mà cái ông sư quốc danh đó là điều hành như là nó cô lập đó, chữ ký một dấu, ông này không có ký mà lấy dấu đó, là nó gửi lên nó mượn danh cái ông hòa thượng đó mà nó làm bậy không à. Rồi quý vị nhớ ngày tắm Phật mới đây nè, qua cái chú kia kêu về vô tắm, ủa sao vô tắm Phật không có tắm vậy đó, ông Châu biết chuyện đó không?
Cô nghe nói
đó. Lễ tắm Phật mà không có gì đi vô dùng Phật cái là đốt đốt cây đèn cầy đi. Còn cúng cúng kinh bây giờ nó là nguyên một thời kinh cúng tụng con bài chú Đại Bi cái bát nhã rồi hết à, không còn kinh gì nó cắt hết. Mà bây giờ quý vị thấy không? Mà chính cái ông thầy đó khi cô này đi qua Ấn Độ là chạy là bốc nói với cô này nè, nó đọc một cái tình báo gián điệp dễ sợ lắm. Có một cái thằng công an đó, quý vị nhớ cái thằng công an đó là cái đợt đó nè, nó từ ở trên cái nhóm mà của bên Pha Lê Hồ của Phước Hoa đó, nó qua đây tôi nó tên nó vô nó cài máy cho mình, nó tặng máy cho nó móc nối với thầy Hằng, nó cài máy rồi nó đưa nó cô này khi về tổng viên năm này nói nằm ở trong cái bo của tổng viên năm, nó lại đưa máy cho nó chỉ nó giúp cho nó cài đồ vô trong đó. Rồi cô này đi qua Ấn Độ là nó cử liền đi tới đâu nó theo dõi cô này tới đó, cô này đi hành hương Ấn Độ phải không, cô đi từng viên nước bước gì nó biết hết rồi. Mà nó là nó cúng mà đi, nó là tôi cài cái này software này giúp cho cô thì cô này tin thấy nó là nằm trong bo, ngày nào chỉ nó là con cài cho sư phụ này, sư phụ xài cho đã lắm nha, tin đi tới đâu nó theo tới đó. Rồi nó cho cái thằng bây giờ là đóng cái chùa là ông Lai Ma đó kêu ưu quyền cô này hoạt động tình báo cho tôi là coi như là nằm dùng ở đây để mà lật đổ đây nè. Bây giờ có biết những cái đó không? Bây giờ nó cũng tặng máy tôi hoài chứ, tôi lấy nhưng mà tôi xài chỗ khác. Ví dụ nó tặng cho tôi cái máy, tôi cũng lấy cái tôi coi, nó tặng nó mua cái thằng SP, tôi cũng mua cái SP, nhưng mà tôi tặng cho ông tiên. Thành ra tôi tiên sư phụ cho con cái máy này con xài, ví dụ như đi thầy nó theo dõi, nó theo dõi ông tiên, nó đâu có động, nó muốn ám sát tôi, đợi nhẹ vô lại gặp nhà ông tiên. Nó thấy tôi cũng xách cái máy đó, nó tặng là tôi lấy hết, nhưng mà lấy rồi đó tôi cho đệ tử, hiểu chưa? Nó vậy thì tôi dừng lấy, nhưng mà bữa nào tôi lấy tôi cho Nguyên Hậu một cái thì không lấy đặng đâu, ông đang ở Úc chạy ra nó bắn, nó bắn dù bắn trúng Nguyên Hậu nhưng không chết, tưởng nó chết. Nó trát chân tôi hoài à, nó cho hoài à, những cái chuyện đó quý vị có biết đâu. Đáng lẽ là chúng ta đã mua được cái căn cứ hải quân Hoa Kỳ cách đây 2 năm, quý vị nhớ không? Có cái căn cứ hải quân á mà nó đóng cửa. Trời ơi, đưa cái thằng đó đi vận động cái gì á, tôi con Linh vẫn được đi coi hết đã quá trời luôn. Căn cứ hải quân Hoa Kỳ bán cho mình đâu bắt đông đột xuất đi làm bán đồng thôi, 500 phòng bờ biển San Francisco. Nó cài vô, nó đi mua. Bây giờ tụi nó mua cái căn cứ, bây giờ trở lại là trường đào tạo của Cộng sản. Cái đó là cái đau đớn của tôi. Thật ra thầy cũng không muốn sống lâu đâu con ơi, nhưng mà thấy như vậy đó, nhờ thầy là dân mồ côi đó, thành ra thầy đương đầu với những cái ma lâm ở thế gian, thành ra thầy mới đương đầu nổi với Cộng sản. Chứ mà gặp mà tôi mà tôi xem là con có cha có mẹ đàng hoàng, chắc là tôi đóng không là Cộng sản đâu, đúng không quý vị?
Dạ đúng.
Thành ra tôi xin tôi sống để mà tôi đương đầu tới ngày nào mà đất nước thanh bình hết là tôi chết, chứ tôi cũng chẳng có ham sống đâu. Tại vì tôi chết ngày nào cái hệ thống này sụp ngày đó đó, quý vị có tin không? Cái chuối gì bạn của cô Nguyên Hậu bên Úc, cô qua cô nhìn cổ nó cổ học, ông đó không có chê thầy cái gì, không biết mà thầy đi cái đường nào ông nhìn không biết, nhưng mà ông nói rồi khi mà ông thầy Thông Lai này nằm xuống của cái hệ thống này quá, ông bạn có nói với con gì không? Thì chút nó kêu ông lên đây, ông nói được ông giúp thì tôi cái gì không, tôi muốn nói chuyện đi với ông. Đó là những người công giáo đó, họ vô họ đứng họ nhìn thấy. Tôi vì cái gì quý vị? Cái hệ thống này mà sụp rồi đó, nếu không có cái hệ thống này,
ai tới giờ bay? Ai tới giờ bay?
Chuyện mấy giờ bay?
Không, còn giờ
thầy đi chung với chuyện mà.
Không, sư phụ mình một giờ muốn coi lại là 2:45 sư phụ bay, sư phụ ra sớm.
2:45 bay.
Dạ. Cô đi làm giấy tờ.
Tôi nói nha, nếu không có cái hệ thống này xuất hiện thì cái phong trào Phật Ngọc tràn lan không ai biết sai trái. Nếu không có hệ thống này xuất hiện thì rất nhiều bà già ông già đã bị các ca sĩ bóc lột. Bóc lột bằng cách nào? Ví dụ như cô Liễu Âu ở Hà Quai, Liễu Như Hà Quai, cổ làm bánh cuốn, cổ làm cho đã được cái người làm bánh tét, người làm bánh bèo, phải không? Làm cho đã mà cô phải đi tỉ tôi, cô phải biết cô làm cả mấy trời cái bắt đầu cái là mời MC này nổi tiếng, MC Panay, MC Isa rồi vô ca sĩ từ đây qua vé máy bay ai chịu, mấy bà già chịu, ở khách sạn ai chịu, mấy bà già chịu, là 100 đồng bánh tét lời bao nhiêu một cô ca sĩ à? Đá đường rồi lễ Phật đản này kia rồi cộng trừ nhân chia nó ca sĩ ăn hết rồi, ở ăn trên ngồi trước mấy bà già với nhà bếp bán bánh bán mắm bán vé số đủ thứ gom lại, ông thầy trụ trì ví dụ như một cái event nó được 100 ngàn, 20 ca sĩ 40 ngàn, rồi vé máy bay 5 ngàn, rồi ở hotel 5 ngàn, bất hết 30-40 ngàn, rồi chia cho cái phần cọc 15 ngàn, rốt cuộc rồi đó mấy bà không còn nghĩa ông thầy trụ trì được còn hết 20 ngàn, nhưng mà xương máu thì đâu, bóc lột xương máu của những cái bà già coi như là cứ làm cả tháng trời để chuẩn bị. Quý vị thấy cái đó là cái gì mà không nói hả? Quý vị thấy phong trào bây giờ là các cái show ca nhạc đâu có đắt bằng các chùa đâu, phải không? Rồi bán cơm gây quỷ ăn uống nó nhẹ nhàng quá, tại vì nghĩ là không ăn, không ăn á, ăn thì mà cuối tuần như một cái vé 50 thì mình đi ăn, hai vợ chồng cũng 50 rồi thôi đi chùa có phước, hiểu chưa quý vị? Đem Phật ra đấu giá làm những chuyện rồi ra viết một cái tên trên này lấy tiền gán cho ông Phật là có tiền. Ông Phật này hối lộ quá mất luôn, ông Phật này thua cả hồ tặc nữa. Bây giờ quý vị mà muốn thịnh hồ tặc là gì cậu đó, quý vị lại tòa lên sự quán quý vị nó tôi cần 10 cái hình hồ tặc nó cho không? Là Di Đà mà bây giờ muốn xin hồ tặc nó cho không? Cho phi. Mà mình thịnh ông Di Đà mình phải đóng tiền vô thịnh rồi mình thua hồ tặc rồi. Tôi vừa thịt thừa già tôi phải tốn mấy chục ngàn mới có, nhưng mà giờ tôi chỉ cần gọi cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Kinh Bằng, với tôi muốn có cái tượng Bác Hồ cao bao nhiêu, cao nó làm cho cái tượng cao 1000 feet cho coi, khỏi tốn tiền, có không vậy?
Dạ có.
Còn cái này ông này là phải đặt giá nhiều, như vậy ông Phật này dở không ông Hồ này, thấy rõ chưa? Nhưng nếu không có hệ thống này ai nói những cái xe cải đó cho quý vị nghe, không có hệ thống này quý vị chết vô đặt cốc, quý vị có tin đặt giá luôn á. Tụng Bắc Kịch là bao nhiêu, tụng Địa Tạng là bao nhiêu, tụng Di Đà là bao nhiêu, rồi cái áo Đà La Ni nó cũng bán nữa, cái gì cũng bán hết rồi đó. Sở dĩ tôi lên này tôi lên tiếng những cái say có tiếng nói chúng tôi đó là giống như là nó không còn là đại lý độc quyền nữa, mà chúng ta để kêu là coi như là có cái sự để người ta so sánh, đúng quý vị cúng cho thầy quý vị có, nhưng mà quý vị cũng bằng cái tự nguyện đó khác. Quý vị sẽ đau khổ lắm khi mà cái lễ Phật đản nhận ra hàng trăm cái hình Phật để cúng dường, nhận sớ cầu an cầu siêu, đau khổ nhất là nhận những hình Phật, những vé số giờ cái mùa du đan, mình đi một chùa là một chùa mời, đi bảy chùa nó gửi bảy về, có không quý vị? Có vô luôn sổ bụi đời là nó gửi, mà dùng thì mắc tội, mà không dùng thì sao khó chịu, cũng giết chết trả nợ quỷ thần. Quý vị cúng với cái tâm bực bội là không có phước, mà nó làm cho quý vị đoạn cái duyên với Đức Phật, đoạn với duyên tâm bảo. Rõ ràng tụi con nhận được tụi con bực lắm, in này mua dùng cho 10 gửi cho mình đại 10 giấy số mình trả lại thì kỳ, mà in ông Phật mẹ chẳng ra kiểu đó nữa, dùng thùng rác thì mang tội, cũng như cái tâm bực bội. Thành ra cái hệ thống của thầy là cái hệ thống rõ ràng. Quý vị nhìn kỹ coi tôi bắt Tệ Minh làm gì đi, nấu ăn dữ lắm. Quý vị có thấy thầy Tệ Minh trước khi về sớm không?
Dạ.
Tôi nói cái hình ảnh này của con sau này con mới ngồi chỗ sư phụ được, còn con bây giờ hở đi đâu là con ngồi chết chả ngồi bên đây rồi để mà giống như là đi ăn chơi ngồi trước, con chỉ ra chút để chúng khi mà cần cho người ta biết, khi ra phải đòn con ngồi xong rồi xuống nó ăn để cho biết đây là cái người thứ hai, còn ngoài ra là phải chui xuống tiếp làm cho tôi, có phó trụ trì là phải xuống làm. Bởi vì thế thầy Tệ Minh không?
Dạ.
Liên tục phải như vậy đó thì con mới ngồi cái chỗ này được. Thành ra những cái đó là những cái quý vị nói gì nói, nhưng mà người ta làm người ta, tôi về San Jose họ dự biết. Hồi đó là ra giá tối đa mà tôi riết tôi phá giá coi như là on sale luôn, thành ra việc cộng thù tôi 1 mà ngay San Jose nó thù tôi 10 luôn. Tôi đi đến đâu tôi đập đổ, đập bể cái đồ cung điện không có đổ trên đầu luôn.
Để cho cốt 3 tầng, tầng trên 3 ngàn, tầng giữa 2
ngàn. Để cho cốt tầng 1.
Có level á.
Có level á. thành thử chương trình của tôi bây giờ tôi lên ví dụ mà Phật Di Đà để mà tôi mua bán này, nhưng mà tôi mua bán được khác không phải là tôi gì, mà tôi làm để cho chấn chỉnh lại những cái người mà cái vẽ ra có cục gạch là 300, 500, 700 ngàn, hai cái đó tôi muốn để cho đúng. Bây giờ ba má mình dạy mình cái gì đó, giờ có mình tôi nhớ ông già dạy cái gì à, thì tôi làm đúng. Bây giờ trong gia đình ông nội có gì để đây vậy, mình như vậy như con ráp phải ăn học như là lành cho sạch tết cho thương phải đàng hoàng. Và bây giờ con mình tham nhũng thì sao, mình phải lấy cái gia phả của ông già mình ra đúng không quý vị?
Dạ.
Chứ không lẽ rồi bây giờ nó nói thầy bây giờ cả ai cũng vậy, sao mình thầy đương đầu chứ gì giả vậy? Không phải. Nếu mà cả người nhiều người như tôi không cần làm, nhưng mà nhiều người điên hết thì tôi phải là tỉnh, tôi phải làm cho tụi nó tỉnh. Quý vị khi mà tôi vẽ ra những câu chuyện đó, quý vị thấy là đau khổ dân tộc lắm, đạo đức bân hoại, coi như là cán bộ là dơ dét ăn trộm ăn cướp. Họ giàu dễ lắm quý vị, họ biết cái khu đó là cái khu đó sẽ có công ty nào, họ bán hết trọi rồi, họ cho đầu tư rồi, tức là họ đuổi mình, họ đưa xong xuôi là nâng lên 10 lần, một họ đền một chỉ họ lấy vô 10 lượng, có cái đó không?
Có.
Thành ra họ làm giàu rất là dễ. Trong nước thì bán đất đầu tư, bán công nghiệp, rồi bán cho vùng này vùng kia, rồi biển thì bán cả những cái này kia, bán dọc hang, bán những lô đầu tư, rồi ở bên ngoài này đó Việt Kiều chúng ta về, tiền đâu vậy? Tiền Việt Cộng có giá trị thế giới gì?
Không
có. Ngay cả người Việt tiền của Việt Cộng còn rẻ hơn tiền của Campuchia, quý vị có biết cái chuyện đó không? Hả? Tiền Việt Cộng còn rẻ hơn tiền của Lào nữa. Tiền quý vị nè, quý vị đưa về vô đó đổi, đổi ra một ống nha, quý vị tưởng rẻ hả? Trời ơi, quý vị đổi 100 đô giờ là 20 mấy triệu, 25 triệu hả? Nhưng mà ăn tô phở hết 20 triệu mẻ đó rồi. 2 triệu hả? À, nhưng mà đây ăn tô phở có tới 2 triệu không?
Dạ có.
Thì nghe nói, nghe nói triệu nhưng cũng vậy đó. Ở đây tôi nói xin lỗi quý vị đó, quý vị lấy 100 một ngày quý vị xài không tới 20. Mà giờ Việt Nam á, 100 đồng bạc quý vị xài có nửa buổi là phải có không?
Dạ có.
Hả? Quý vị, tôi không có về mà tôi hỏi những Phật tử họ thang á, nó xin tiền có thể có bên Mỹ cũng xài ngày không tới 20. Mà con về Việt Nam á, sáng ra đổi 100 thấy triệu cầm gì, nó mất mẹ rồi. Chứ chưa đổi 100 nữa, cứ đưa ra đổi. Tôi nói có gì đâu, con ăn mà nó giờ không có. Con đi cái hơi là 20 người mà con đi theo. Có không quý vị? Rồi với Việt Nam mình á, ăn một tô là mình nói cả ngày, còn cái Việt Nam nó mới vừa sáng ra là anh ba, chị ba đâu về mời. Nó mời mình đi ăn sáng, nhưng mà mình trả. Hai mới vừa sáng sẽ trả xong, cái đầu đó là tới 11 giờ là ăn bữa lễ, mình trả. Bữa trưa cái mình trả mà nó thích cho nhà hàng có máy lạnh, rồi có cái khăn mà đặt cái bóp nữa. Như vậy là vô ăn, thì sáng tới chiều bước mẹ bốn trăm có không quý vị? À, thành ra mấy người Việt Nam hầu như ăn hoài luôn. Quý vị có kinh nghiệm đó phải không? Rồi đi chơi là cứ như lên taxi là cứ đi xài không có thương tiếc. Thành ra quý vị ở đúng tháng rồi đó là bắt đầu mình tiền mà thấy hết là lo sao bỏ của chạy lấy người. Tôi đón quý vị, nó đón quý vị tại phi trường khi hai gia đi còn đầy đủ tình đồng gương thẩm thiết. Nhưng mà khi mà quý vị mà sắp sửa mà hết rồi đó, chuẩn bị mà sách khô mắm. Những cái gì chúng ta đem về Hoa Kỳ là gì? Thơm phức. Những cái gì chúng ta đem từ Việt Nam qua là thúi quắc. Nhưng bây giờ hồi đó thúi quắc mà ăn còn sống, bây giờ dám lại không? Bây giờ ăn chết luôn. Đó là cách đầu độc cả dân tộc. Tụi con thật đấy chứ coi. Tháng thứ nhất á, là coi như quý vị là vua đó, mà tháng thứ hai là bắt đầu là coi như tình lợi, tháng thứ ba là mẹ nó sợ hoài em đi. Không đi cũng chạy thôi. Hết tiền á, lột sạch hết. Bước tới cửa hải quan là lột rồi. Nó lột lần thứ nhất là lột cái đầu tiên là coi như đóng dấu thiên tịch. Qua tới cái máy là lột lần thứ hai gì có đem băng thầy thông lai. Chi? Về tới nhà đó là lột qua tới thằng không ăn của vợ có không vậy? Đó. Nhưng mà mấy cái thằng đó nó tránh lột rồi, thấy phim ông nội lột, bên ngoại lột, bên chồng lột, nghĩa là nội ngoại bốn bên nhân nghĩa phải không? Bây giờ quý vị ông tư kinh nghiệm quá mà, bên đâu thì có bên đâu phải không? Bên nội, bên ngoại, ông nội bà nội phải không? Rồi ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội thì có gì? Chú bác, cô, bà ngoại gì? Cậu gì? Cậu như mẹ, bác như cha. Từ này mày biết không? Bác là như cha đó con. Hồi nãy sau này cho già mày 50, mày cho tao có 20 gì? Rồi ngồi đó với bà ngoại đi. Con, cậu như mẹ con. Hồi nãy mày cho ông tao, sao mày cho 50? Em lấy gì 50? Chút xíu bà Tư đó. Đấy. Tao nuôi mày cũng 9 tháng xong Tư nó cho nhiều thì bọc ra. Bóc riết, bóc riết, bóc riết. Càng ngày Tư cũng lùn xuống luôn. Hồi lúc có nhà 5 tình. Bây giờ Việt Nam chiến còn ở nhà 2 tình. Giờ nhà chiến thì cái vô sửa cái nhà đúng là như ra thôi. Phải không Tư? Ông có cái nhà 5 tình phải không? Giờ thăm quê hương 5 lần rồi được. Còn có 1 tình. Rồi bây giờ mới đi thăm lần cuối xu gia, mới đi thăm xu gia phải không? Đúng là xu thăm quan gia cái bán mẹ thì vô làng rồi. Bây giờ tôi hỏi sao kỳ này mà sửa kiểm hay giảm gì, kỳ này chắc là thật chỗ nào nữa rồi. Từ năm tình đó là những cái mà quý vị nhìn nó như vậy, họ đâu có tốt cho quý vị đâu. Tốt cái gì? Công an hồi đó nó tốt, mà giả sử mình dự viên nó bắt được mà nó vô rồi nó thay đồ nè, nó thôi ăn uống là đừng có đi nha, ở đây đồng bào này kia, rồi nó cho quý vị căn nhà tình thương rồi kia, nó đừng có lo này kia, rồi nó trộn gió rồi gió thì nó mới tốt. Bắt được rồi nó bắn nó đánh, mà đi được về lại coi như khúc ruột ngàn dặm. Thấy chúng ta thấy những cái đó là thầy nói sự thật đó. Bà con ruột thịt của quý vị ngày xưa tình người lắm. Quý vị nào đừng có nhìn đi, đừng có về còn thương lắm, quý vị về ở rồi quý vị hết thương bà con quý vị à. Thì họ xấu xa. Quý vị cho ông bác nhiều là ông chú giận, có không quý vị? Cho thằng em nhiều là mà chị giận. Mà mình coi, mình nhìn theo cái tình cảm mình cho mà họ gánh chị. Rồi khi quý vị cho nhiều là gia đình quý vị tan nát hết, quý vị có không? Riết không còn một cái gì đạo đức văn ngoại mà như vậy, chúng ta vui cười sao được? Chúng ta không thể cười được khi những cái chuyện đó đối với dân tộc. Thành ra đối với thầy nói hết rồi. Còn đối với Đức Phật, một tỳ kheo không có kẻ thù. Cũng như ông già mà chửi con đánh con đâu phải là thù con. Chửi con đánh con không giống si khe đâu phải là không từ bi. Mà chính cái từ bi của con Túc Hằng làm cho Tể Khai bây giờ trở thành cái người như vậy. Ngày đó nếu mà nó đòi hút ở đường đưa hút thì đâu có chuyện. Hiểu chưa quý vị? Thành bữa nay thầy nói cho mấy người con ăn, mấy con đừng có ngu dại nữa. Làm gì có cái chuyện mà con có Nguyễn Tấn Dũng, con có Nguyễn Phú Trọng, con có Nguyễn Xuân Phúc mà ở lại đây mà để mà lãnh coi như cùng đó, cùng có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Nó bây giờ là nó đang hưởng phước tại Hoa Kỳ rồi, con cháu nó du học bên đây hết rồi, nó là mau qua đây là tụi nó ở lại đây hết á. Quý vị có biết hiện tại chỉ cần có 500.000 là được qua Mỹ không? Quý vị biết chuyện đó không?
Có chương trình
Mỹ hú khe. Tụi bay có mua như tao cho bay mua. Cái nhà này làm sao mà rinh được về miền Việt Nam được, đúng không quý vị? Quý vị nhớ năm 1900, thập niên 900, Nhật nó mua quá chừng. Ai mà biết tình hình nào đó, chú Thiện Tâm, thập niên 90 nhớ không? Ông mấy cái chính trị gia Mỹ thì Nhật nó mua hết. Nhật lúc đó là nó mua, ông Risboro cũng lên đó, nóng là Nhật sẽ mua hết Hoa Kỳ. À, cứ mua đi. Nhật đầu tư Hawaii, Nhật mua thùng lương, mua đi, cứ mua mày mua tao để đó, nhưng mà rốt cuộc rồi á. Mua đúng thế, mua bảo quản. Nhật mua hết những sinh góp, Mỹ cứ làm thế thôi, mày đánh bài hả? Tao là lát về gác, mày đánh đã đi, rốt cuộc mày cũng vô cái thùng sâu tao hết trội hả? Hả? Quý vị nhớ có thập niên mà 20 năm về trước, Nhật nó mua quá chừng không?
Dạ đúng ạ.
Ông Rosboro là cái ông mà ứng cử viên tỷ phú mà ông độc lập nhớ không? Ông lên đỡ nó chết rồi, 5 năm nữa là Hoa Kỳ thuộc về Nhật Bản, mà đâu có thuộc đâu. Đâu có thuộc đâu. Mua đi, muốn nào mua cái nào tao cũng bán hết á. Ở trong làng Di Đà này cứ mua đi, đâu xét cái nhà đâu, đi khỏi đây đâu. Nhưng mà thấy đấy, trong làng Di Đà là thì thưa quý vị. Còn Mỹ hả? Mỹ nó khốn á, tiền Mỹ hả? Cho chạy về. Mỹ thì càng ngày càng cấm lên thế, hút thuốc. Nước Mỹ thì nó tăng giá thuốc mấy lần, cái gì nặng lắm phải gì? Gói thuốc hồi xưa mà thời mình qua Mỹ đó ông, có mấy chục xe thảo không? Một cây thẻ em này có mấy chục xe nè?
25 xe.
25 xe. Mà bây giờ một cây thuốc mà euro bao nhiêu, của Mỹ là bao nhiêu?
4 mấy đồng,
phải không? 100 đồng. Mà thuốc mà euro của Việt Nam thì rẻ, mà thuốc Việt Nam Mỹ, mà Mỹ nó khuyến khích đánh thuế rất nặng để chi tiền cái thuốc. Bây giờ cái công ty thuốc lá có lẽ là nó sập hết rồi, gửi về bán cho các đồng chí mình nó hút, hiểu chưa? Thằng Mỹ này nó độc kiểu khác, nó không thả ô nhiễm môi trường, nhưng mà nó thả nicotine vào các buồng phổi của Nguyễn Phú Trọng nữa. Thì rõ ràng tụi Mỹ này nó sản xuất qua bán Việt Nam ao ạt dữ gì không bán, như thế đó là thành ra quý vị thấy rõ là cái nền nước Mỹ nó thánh dễ dàng luôn. Hồi xưa đó quý vị thấy không, bây giờ mình nhìn kỹ, bỏ ra 3 triệu người đồng bào chết, miền Bắc 2 triệu, miền Nam 1 triệu người chết để đánh đế quốc Mỹ. Rồi rốt cuộc bây giờ làm sao quý vị? Cũng như bây giờ tôi đánh thầy thì không cho đã, thầy không chạy đâu, giờ tôi rút thầy không về ngồi đây chuyện hy sinh 3 triệu người quan ngũ. Chúng ta đừng có giờ mà nói Mỹ nó sẽ vô cứu chúng ta. Tôi nói thật á, làm kẻ thù với Mỹ sướng hơn là làm đồng minh với Mỹ, Nguyên có đồng ý không? Nhất là kẻ thù của Mỹ, sau đó Mỹ tái thiết thành là siêu cường. Đài Loan là đồng minh của Mỹ, Trung Quốc là kẻ thù trong trận chiến Triều Tiên, đuổi ra khỏi Liên Hợp Quốc. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là tiền đồn ở Đông Nam Á với Bộ trưởng Quốc phòng Barbara, biên giới Hoa Kỳ chạy tới vị trí 17 có không quý vị? Không phải vậy đâu. Thành ra quyền lợi Hoa Kỳ là trên hết. Thành ra thầy nói cái này là nói chung với dân tộc Việt Nam, cái nhìn của thầy rảnh ngồi ra. Rồi có người hỏi tại ông thì chùa, mà tối tôi nói vậy cái nói ông thì chùa, cái thằng đó ông đâu có ngoài đời đâu mà ông biết, ông đâu có sống ở trong cụ mà ông biết, ông nói là ông lấy gì đâu nói. Tôi hỏi ông nha, bây giờ ông ngồi ông ăn ở trong cái nhà, cái phòng này, giờ ông ngồi trong một cái phòng long ăn, ông sẽ thấy hết rồi không thấy, tôi chỉ thấy mặt, còn cái người ngồi ở ngoài thấy rõ hơn. Bây giờ đây tụi con ngồi ở dưới nè, tụi con chỉ thấy không hết được, mà sư phụ ngồi trên này thấy hết, ngồi người ở ngoài thấy hết, hai vợ chồng quýnh lộn nhau đó không có thấy được. Nhưng mà thầy ở ngoài thầy thấy rõ không, có gì mà thấy sao rách gì cái rằm không rằm, tao ngồi ngoài tao thấy tụi bay hết à.
Núp trên bay thì sao không thấy được?
Dạ, núp trên bay thì sao không thấy? Thật ra khi mà sư phụ nói đó, nếu mà thật sự đúng người đệ tử Phật mà tu mà làm A-la-hán á thì không nói. Tu nó có 3 level nha. Tu ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, chúng con là cái hàng trưởng lão, chúng con chỉ nghĩ tới cái gì? Không, vô tướng, vô tác. Chứ A La Hán là được cái mà Phật nói là quá vũ thành. Thành ra nghe là Bồ Tát phải là nhào ra tu đó, thì cái loại mà Đức Phật giảng cái bộ kinh này là có 5000 người bỏ đi, quý vị biết không? Tại vì phải nhào vô thị hiện Bồ Tát. Cái Phật tánh của A La Hán khác, mà Phật tánh của Bồ Tát khác. Phật tánh của A La Hán chỉ là tự lợi mà thôi. Nghe nhớ kỹ nè. Khác nhau giữa Phật tánh A La Hán và Phật tánh Bồ Tát chỗ nào? Ở trong này. Thí dụ thầy Thiện Quán, ông đụng mấy bà già nào đó, chú bộ ơi cho con lên giúp xem tờ, con muốn gặp mấy bà tám này nữa. Ông tu cái đó được cái gì? Ai bắt ông đi tu? Ông là ông đưa ông năn nỉ cho cậu đậu mà, phải không quý vị? Nhưng mà cái đó là ích kỷ. Tu cái đó là mình được cái gì? Bây giờ ông vô trong đi giúp center, cái ông cất cái thất, cái ông gọi Tệ Minh, lúc này xong Tệ Minh giáng qua sư đệ rồi, rồi cái Tệ Minh sư phụ cho con đi rồi cất thêm cái nhà trong nữa. Tệ không ơi, con giáng qua không sao vậy, con làm bao nhiêu miếng heo đấy, không nó ủi đồ hết. Sáng nay trồng cảnh, ngày mai mấy con gà nó phá rồi, con vô động rồi. Ông Tệ Mãn hỏi sao vậy, con chán quá ở trong thách địa tạm, giờ mấy người đi hết rồi, con buồn cho con vô động luôn, rồi bổ động bổ cái thách. Sáng là lên thần chúng sanh vô biên thệ quyển độ, phiền bão vô tận thệ quyển đoạn trời chúng. Phật nghe ông giận không? Như nhất chúng sanh chỉ thành Phật. Một chúng sanh chưa đinh quả ni bàn, con nguyện trong chứng vô sanh ni bàn. Mà chạy trốn mẹ đó hết à. Tôi bữa nào cũng tụng đầu tiên hết đó. Rồi đó, ở đây được cái gì? Quý vị không làm ác, quý vị chết quý vị sẽ được về cái cõi gì? Quý vị không về cõi trời, quý vị chán không về cõi trời, cũng không xuống địa ngục như ngày Đại Tạng. Quý vị về cái cõi Niết Bàn, là cái cõi đó kêu là Tịnh Cư Thiên, Bất Hoàng Thiên, tức là không ở lại đây nữa. Ở trong đó là cái ngồi thiền, có ngồi phê, giống như quý vị đang phê xì ke vậy. Thế giờ nhập định nha. Hỏi xong không được, mình bây giờ mình mà mấy ông này mà tu kiểu đó là mấy ông đau khổ lắm. Tại vì ông hồi xưa chưa chứng quả là lâu lâu bà Tám nó lại nói cận thì nghe, mà bà Tám nói xong nghe bây giờ chứng quả là hắn ngồi trên đó mà ngồi nó nói xấu bắt đầu nó nói thị minh này thị minh kia chửi, thấy không, chịu đâu có nổi. Thầy nó nhập định, muốn vậy thì phải nhập được chiếc tịnh định. Nhập chiếc tịnh định là ở trong cái trạng thái của Phật kêu là gì, phi tưởng đó, cao hơn phi tưởng nữa. Thầy ở trong đó không muốn nghe tiếng thế gian, nhập quay. Nhưng mà có lợi không quý vị? Ông nội mình ở dưới đọa địa ngục, bà nội mình đọa địa ngục, bà đồng tú. Phật kêu là gì? Như là bại chủng. Nhưng mà thà là kiếm một cái ông thầy nào đó, ông ở đây, ông đó ông không chết, nhưng mà ông lăn lộn, ông lo người này người kia, cái đó nó mới duy trì được cái trạng này. Bây giờ quý vị chọn nha, một ông thầy tu rất là cao, đi đứng thanh thai nhìn chính là các người nữ là rất xa ba cái số, không nói gì hết, tới giờ được tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền một ngày mười mấy tiếng hồi rồi sao chết đi. Và một cái ông thì không có tu gì hết mà ông chạy, ông thấy bà già bị bệnh, ông chở đi bệnh viện, bà già kia đói, ông lo đi rồi ông săn sóc, ông để ý từng người trong này, rồi ông hỏi, ông an ủi, bà nào buồn thì ông vô ông an ủi, nó là ông làm tất cả mọi thứ, nhưng mà ông không chứng quả. Thì cái ông thầy mà cái tu mà đóng cửa nhập thất hoài, rồi bắt người ta vừa ăn, người ta đưa vô ăn, rồi vừa ra rồi ông nó chết, ông xẹt hậu ám bay đi đó. Là kèm một ông thầy ông thô tháo, ông đụng đâu ông cũng nghĩa là chạy ra rồi ông thị phi, người nào bên người này bên người kia, rồi ông nói người này, ông nhào vô, ông thấy chỗ nào ông cũng sẽ can thiệp cho, thì cái người đó mới duy trì được cái dòng pháp mình vô là Bồ Tát đó quý vị. Quý vị nghĩ tôi hả, cái ngày ba ngày nó đâu tránh tôi đó, tôi rút lui, ai khổ? Quý người đầu tư vô đấy khổ. Sở dĩ nhà cái nhà cửa trong này giờ này bán người này nghĩ sao là tại vì hệ thống này còn trên stop còn được. Chứ tôi rút lui vụ gì có ai dám mua không? Bây giờ tôi nói thầy bỏ chạy quân hậu có dám mua cái nhà không? Có dành việc mua không? Thì ai vô hưởng cái này? Cộng sản vô hưởng. Mấy triệu đô la cộng sản nó vô đến hưởng. Đó là những cái quý vị thấy. Từ chỗ đó chúng ta tu cái Phật tánh của vị A-la-hán chỉ là tự lợi, mà Phật tánh của Bồ-Tát là lợi tha. Lợi tha. Tôi nói rõ, bây giờ quý vị nuôi cho một cái thằng nó đi học trong gia đình nghèo quá nè, bây giờ đóng được 10 cây vàng cho đi, người qua qua đây mày ráng nha mày, mày làm mày nuôi tao nha, nha. Mày cũng ráng nha, còn một thằng đó mày ráng, thằng qua đi học bác sĩ lấy vợ lấy con rồi, không thành về nữa. Cái thằng đó có lợi cho gia đình không? Còn cái thằng nó qua đây không học ra bác sĩ, học high school xong à, đi bỏ báo, đi làm nhà hàng, đi bán pizza, đi bán chợ trời, đi cắt cỏ, rồi từ từ gom bảo lãnh ba má chị em gỡ hết dòng họ qua đây. Thì quý vị muốn thằng con qua đây học lên bác sĩ rồi nó quản mặt chứ dòng họ mình để mà vợ đẹp con xinh, hay là một thằng học tới high school thôi rồi đi bán báo, đi pizza không có bằng cấp nào hết, nhưng mà nó bảo lãnh từ từ nó cõng cái gì hết qua đây, quý vị muốn thằng nào? Hả chưa? Cái Bồ Tát là cái thằng không có địa vị nhưng mà cũng làm cho nhiều người trong gia đình được hạnh phúc. Còn cái thằng kia nó lấy mấy cái bằng tiến sĩ, nó là khoa học gia không gian, nhưng mà nó không có lợi ích gì cho đồng họ mình. Thì sư phụ nói cái người Bồ Tát và cái người mà coi như A-la-hán khác nhau chỗ này. Bởi vì trong kinh Phật nó cúng dường cho một vị A-la-hán không bằng cúng dường cho một vị không tu, không chức và không đắc. Trong này ngày nào mà ông thầy không, ông đắc đạo rồi đó là ông không có lợi nữa. Vì ông chưa đắc đạo, ông đắc đạo rồi, ông ngồi thiền trong đó thì không đâu. Thấy cái xe ông lửa, có ai dám sai ông đi trồng cây nữa không? Hả? Ngày nào mà ông thầy mãn mà vô tới đó thấy tâm tụng tự nhiên là khói đụng thai bài, miệng nước văng ra. Có ai dám sai thầy mãn không? Ai dám? Thì thầy mãn chứng quả rồi. Ta lỡ lúc đó là mấy ngày sau là thấy dân hiệu ta nó lên, trời ơi, trái cây đây, vàng đô la hộp sọt đây, chung nó như thầy Tiểu Mãn đã thành đạo địa tạng rồi. Ông thầy thông cái nhà ông đợi, đâu ai dám sai ông đâu. Thầy Tiểu Minh ngày nào mà tự nhiên á, ông xuống ông chăn chim cơm, ông xỉ một cái lửa cháy lên, khen cái là ra đồ ăn. Quý vị có dám sai ông đâu, không dám ăn đâu. Mà đi tới đâu là xin thầy cho con chút phước, xin thầy cho con chút, thầy ơi thầy coi cái chuyện nào, chừng nào con hết bệnh, thầy ơi coi chừng nào cái tiệm neo con vợ con. Lúc đó thầy Tiểu Minh mà coi như là đâu có giờ không còn lợi chút sanh nữa, người ta chỉ dựa vào cái hào quang của cái thầy đó. Nhưng mà nhớ kỹ, ổng tu ổng chứng nhưng làm sao ổng giúp gì cho mình được, ổng có sẹt lửa ra cũng kể đó. Rồi tôi la tôi nói sao sư phụ tu mà dở thầy không vậy, tôi nói sẹt lửa chi vậy chạy không. Ông luyện bao nhiêu năm ổng được sẹt lửa, và con luyện 5 năm ngu quá vậy, muốn tôi quẹt tụt cái có lửa mà tin mình hả? Dùng 5 năm đó ngồi để luyện ra sẹt ra lửa, còn tiệm hãng ổng làm bao lâu mà lửa tay ra khói vậy? 7 năm nó khó dễ lắm chứ gì vậy? Đốt miếng đốt cây nhang là dùi vô nước lên khó gì đâu. Thành ra những cái nó không ích lợi chúng sanh, Bồ Tát là phải ích lợi chúng sanh. Thành ra Đức Phật mới khen là Bồ Tát. Ủa như vậy là cái tâm Phật và Bồ Tát khác nhau chỗ nào? Bồ Tát nó có từ sơ phát tâm rồi tới thập trụ thập địa rồi cái đủ loại. Nhưng mà quý vị nhớ Bồ Tát á, mà Đức Phật á phải lên tới đẳng giác Bồ Tát rồi mới lên tới diệu giác Bồ Tát. Đức Phật là diệu giác Bồ Tát. Diệu là kỳ diệu. Kỳ diệu là sao? Thiên bá ức quá thần. Lúc đó không phải là một vị Bồ Tát Quan Âm nữa, mà thiên bá ức quá thần. Đức Phật Thích Ca là một vị Nam Mô Thiên Bá ức quá thần. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni mới là lớn hơn Bồ Tát. Thì chỗ gì? Còn Đức Phật A Di Đà là gì? Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Phật A Di Đà ngài lấy tất cả Phật tánh chúng ta làm thành Phật của ngài đó, hiểu chưa? Đức Phật A Di Đà ngài lấy tất cả cái Phật tánh của chúng ta, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Tức là ngài thành Phật 10 kiếp là nói thì ngài lập theo chế độ, nhưng mà ngày nào mà chúng ta mà còn cái Phật tánh mà chúng ta chưa cái khai ngộ, chưa thở bình đẳng giác, thì ngài vẫn phải là Đức A Di Đà, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân. Còn Đức Bổn Sư ngài cao hơn Đức Phật Quan Âm là sao? Nam Mô Thiên Bá Ức Quá Thân. Đức Quan Thế Bồ Tát có 32 quá thân, tôi hiểu chưa quý vị? Giờ hiểu chưa? Thì đó tụi con mới hiểu rồi. Phật tánh của người phàm phu là không lu mờ, Phật tánh của một vị A La Hán là lợi mình, Phật tánh Bồ Tát là chúng sanh vô biên thì nguyện độ, chỗ nào cần nhìn nhào vô. Phật tánh của Đức Phật Thích Ca là có nhiều thiên và ức quá thân, ba tầng rất nhiều. A Di Đà là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân. Nam Mô Pháp Giới là toàn thể trên cái vũ trụ này. Tạng thân là ai mà có tạng thức, là chỗ đó Đức Phật Di Đà phải độ, làm sao cho họ trở về với cái gì? Tạng thân của Đức Phật A Di Đà phải có cái giác bằng Đức Phật Di Đà. Cho nên tôi cũng hiểu cao lắm, những cái level đó rất là cao. Nhưng bữa nay tôi cũng nắm được chìa khóa rồi đó. Thành ra bữa nay thầy nói nhân mấy chuyện mấy người giờ công an mà nói, thầy đưa một cái bài pháp đại thừa này để cho thấy rằng cái cuối cùng của chúng ta là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Là ngày nào tụi con phải có cái sự giác ngộ giống như sư phụ thì sư phụ mới là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Còn vô đây mình thấy cái ông Tàu, ông già này khi mình đuổi mình đi đó, mình không phải là cái người Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Thì Đức Phật A Di Đà ngài lấy tất cả thân chúng sanh là thân của ngài đó, hiểu chưa? Ngài lấy thân của quý vị là thân của ngài đó, chứ không phải là đặt trong tự Di Đà đó đâu. Quý vị đang đánh vào cái tạng thân của Đức Phật A Di Đà tội nặng lắm đó. Có phải cái câu cuối cùng mà chúng ta sám hối không? Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân trong 18 á, là chúng ta phải biết rằng thân của chúng sanh đây là thân của Đức A Di Đà đó. Như vậy Đức Phật Thích Ca sao là thiên và ức quá thân, cũng là thấy cái chỗ Phật cao lắm. Chứ đừng nói là có người nói là thành ông Phật rồi nhập Niết Bàn, sai. Ông Phật phải hơn Bồ Tát. Cho nên từ nay chúng ta chửi những người khác là chúng ta đang đánh vào cái tạm thân của Đức Phật A Di Đà đó. Cũng như tôi tuyên bố, ngày nào đứa nào mà mang đệ tử của tôi mang hàng chữ Diệu, chữ Quyên, chữ Nguyện, chữ Liễu, những đứa đó là máu thịt của tôi, đứa nào đụng tới những chữ đó là đụng tới cái tạng thân của Thích Thông Hài đó. nhớ là cái câu đó. Mà khi nói Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là quý vị còn ghét ai không? Nam Mô là quy y Pháp Giới Tạng Thân. Tôi quy y tất cả những người nào mà có cái tạm thức, tôi quy y người nào tạm thức có phải là cái Phật tánh không, thì người đó tức là biểu hiện cho Đức Phật A Di Đà. Thôi tôi hiểu rồi, đừng bao giờ nói xấu tạm thân của Đức Phật hết, nghe không? Hồi hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái bài pháp bữa nay bỏ lên, cái bài pháp ngày ba không có bỏ, tại vì chúng ta chỉ nói chuyện về những người mà họ đi sai rồi họ trở lại thầy họ niệm, nếu mà để ra người ta buồn, cái đó chỉ nội bộ cũng là hồ sơ thôi. Nhưng mà bài pháp bữa nay đưa ra để cho mấy người cộng sản họ nghe. Bữa nay nhớ nha, gặp nhau là nếu mà niệm A Di Đà Phật chưa đúng, quý vị nhớ gặp nhau là A Di Đà Phật phải nói đúng là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, tức là thân của Đức A Di Đà đó. Giờ hiểu tại sao chúng ta chào nhau bằng câu A Di Đà Phật không? Người Singapore bây giờ họ ra đường họ chào nhau bằng câu gì quý vị? A Di Đà Phật. Nhưng mà nói cho rõ, bữa nay tụi con hiểu và A Di Đà Phật. Thật ra mình làm cái gì cái này A Di Đà Phật, tôi xin lỗi là mình biết người đó là có cái tạm thân của Đức Phật A Di Đà đúng không? Tôi cũng thấy nó lên một cái level cao hơn. Tụi con ở lại vô nết, nó muốn tu ráng ở lại kể kể nó thường thường á. Mấy cái bài pháp cuối là mấy cái bài pháp rất là quý, tại vì đây là tối thường thường ở lại hết, còn đổ thừa đi mẹ nó hết rồi.